Nam mô Bố Tha Giá, con vô thường không chính, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 22.600 năm Thế Tôn thành đạo, Đức Phật của chúng ta, phần thứ sáu, chính mình giác ngộ, sẽ do Đại Đức Pháp Chứng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đặng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 22 tháng 4 năm 2011, Đức Phật của chúng ta, phần thứ sáu, chính mình giác ngộ. Chúng con kính tôn thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những đặc điểm của một vị chánh đẳng chánh giác, đó là bậc có khả năng tự mình giác ngộ, tự mình tìm ra con đường. Và sau khi giác ngộ, ngài lại có khả năng đem cái chân lý đó truyền đạt lại cho chúng sinh. Chúng ta có thể nhìn ngược dòng lịch sử, tìm thấy được đời sống Đức Thế Tôn khi mà ngài còn là một vị hoàng tử ở trong cung vàng kỷ ngọc, ở trong bao nhiêu sự bao che của nhung lụa, nhưng mà ngài vẫn có những suy niệm vượt lên trên cái tầm thường. Điều đó cho chúng ta thấy cái khả năng tự giác của ngài thực sự là vượt xa tất cả sự suy nghĩ của chúng ta. Bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào điểm này với pháp thoại của Đại Đức Pháp Tích. Nhưng mà trước hết, xin được mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chân văn. Và xin nhắc lại một lần nữa là đây là một ở trong những loạt bài để long trọng kỷ niệm năm nay là năm 2600 năm ngày Đức Thế Tôn thành đạo vô thượng trên đẳng chánh giác. Mời cố vũ đức hạnh.
Dạ tha thứ sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Con xin phép được đọc phần chánh văn. Giáo trình 2600 năm Thế Tôn thành đạo ngày hôm nay là Đức Phật của chúng ta, do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển dịch. Phần thứ 6, chính mình giác ngộ, phần A. Từ nơi vị trí độc tôn này, chúng ta cần phải tìm hiểu chính nơi đời sống của Ngài, những kinh nghiệm gì trên bản thân Đức Phật đã giúp Đức Phật đạt được những quả vị tối thượng. Nét độc đáo ở đây là những gì Đức Phật giảng dạy đều từ nơi bản thân kinh nghiệm của Ngài, do tự Ngài thực hành đem lại, chứ không phải do tưởng tượng hay do một ai truyền lại cho Ngài, như đoạn kinh sau này nêu rõ trong Tăng Chi 2 tập A trang 34-35. Đức Phật nói rõ sự hiểu biết của mình như sau. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy, đã nghe những cái gì cần nghe, nhưng không có tưởng tượng đều đã được nghe, không có tưởng tượng những cái gì không được nghe, không có tưởng tượng những gì cần phải nghe, không có tưởng tượng đối với người nghe, đã cảm giác những cái gì cần cảm giác, nhưng không có tưởng tượng nhiều điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng những cái gì không được cảm giác, không có tưởng tượng đối với người cảm giác, đã thức tri những cái gì cần thức tri, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thức tri, không có tưởng tượng những cái gì không được thức tri, không có tưởng tượng những gì cần phải thức tri, không có tưởng tượng đối với người thức tri. Như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, người như vậy không có ai khác tối thượng hơn và thù thắng hơn. Ta tuyên bố như vậy. Sau đây là những kinh nghiệm được ghi lại về đời sống đầy dục lạc khi Đức Phật còn là Thái tử. Thái độ Đức Phật đối với vấn đề sanh, lão, bệnh, tử và ba sự chiêu mạng của tuổi trẻ, không bệnh và trọng sự sống. Này các tỷ kheo, ta được nuôi dưỡng tế nhị, tối thắng nuôi dưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. Này các tỷ kheo, trong nhà phụ vương ta có hồ nước được xây lên, trong hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất cả phục vụ cho ta, không một chiên đàn nào ta dùng. Này các tỷ kheo, là không từ ca xí đến, bằng vải ca xí là khăn của ta. Này các tỷ kheo, bằng vải ca xí là áo cánh, bằng vải ca xí là nội y, bằng vải ca xí là thượng y, đêm và ngày, một lọng trắng được che chở cho ta, để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay sương. Này các tỷ kheo, ba lâu đài được xây dựng cho ta, một cho mùa đông, một cái cho mùa hạ, một cái cho mùa mưa. Và ta này các tỷ kheo, tại lâu đài mùa mưa, trong 4 tháng mưa, được những nữ nhạc công doanh vậy, ta không có xuống dưới lầu. Với ta này các tỷ kheo, được đầy đủ với sự giàu sang như vậy, được cứu cánh nuôi dưỡng nghị như vậy, ta suy nghĩ rằng kẻ vô văn phàm phu tự mình bị già, không vượt qua khỏi già. Khi thấy người khác bị già lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị già, không vượt qua khỏi già. Khi người khác già, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ trong tuổi trẻ được đoạn trừ hoàn toàn. Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không vượt khỏi bệnh, thấy người khác bị bệnh, ta lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị bệnh, không vượt qua khỏi bệnh. Khi thấy người khác bị bệnh, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh được đoạn trừ hoàn toàn. Kẻ vô văn phàm phu, tự mình bị chết, không vượt khỏi chết, thấy người khác bị chết, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị chết, không vượt qua khỏi chết. Khi thấy người khác chết, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quan sát về ta như vậy, này cả tỷ kheo, sự kiêu mạn của sự sống được đoạn trừ hoàn toàn. Trích trong Tăng Chi 1, câu 162, một câu 163. Và kính mời vị MC kế tiếp.
Xin chân sinh đọc tiếp từng tên. Ở đoạn kinh trên, chúng ta thấy rõ Đức Phật của chúng ta khi còn làm thái tử được hưởng thọ dục lạc ở đời, nhưng không để cho các dục lạc ấy làm cho say đắm si mê, vẫn ý thức được rằng sanh già bệnh chết vẫn đang đe dọa nặng trên kiếp sống của con người, và như vậy đoạn trừ được ba sự kiêu ngạo của tuổi trẻ trong tuổi trẻ: kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh, kiêu mạn của sự sống trong sự sống. Chính nhờ ở kinh nghiệm bản thân về những dục lạc ở đời, chính nhờ quán sát sáng suốt về thực trạng già bệnh chết của cuộc đời, chính mình và tất cả mọi người, nên Đức Phật của chúng ta vượt qua sự tiêu mạn của tuổi trẻ. Của không bệnh, của sự sống, để sau này từ bỏ tất cả sức chết. Khi Ngài đã quyết định từ bỏ ngai vàng, châu báu, vợ đẹp con thơ, tầm đạo giải thoát, chúng ta được nghe Đức Phật của chúng ta kể lại sự học đạo của Ngài với Alakra, Kalama và Uddaka, Ramabutta, hai vị đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ, và sau đây là kinh nghiệm bản thân của Đức Phật. Khi học đạo với Alakra, Kalama như Kinh Thánh Tàu, Trung Bộ 1, trang 164B đã khéo ghi chép. Rồi này các vị kheo, sau một thời gian khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son của cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, cắt áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta xuất gia như vậy. Đi tìm cái gì, chí thiện, tìm cầu vô thượng, tối sáng an tịnh, hướng đến tịch tịnh, ta đến chỗ Alara Kalama. Ở khi đến xâm liền thưa với Alara Kalama, hiền giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp và luật này. Này các vị kheo, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với ta, này tôn giả, hãy sống và an trú, pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí không bao lâu vì bổn sư của mình chỉ dạy tự trì, tự chứng, tự đạt và an trú. Này các vị kheo, và không bao lâu ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Này các vị kheo, ta suy nghĩ như sau: Alara Kalama tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin, sau khi tự trì, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Alara Kalama biết pháp này, thấy pháp này và rồi mới an trú. Này các vị kheo, rồi ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama, hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào Ngài tự trị, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này các tỳ kheo, được nói vậy, Alara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi các tỳ kheo, ta suy nghĩ không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Alara Kalama tuyên bố. Sau khi tự trị, tự chứng, tự đạt, tự ta an trú. Rồi này các tỳ kheo, không bao lâu khi tự trị, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này các tỳ kheo, ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama, này hiền giả Kalama, có phải hiền giả đã tự trị, tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự trị, tự chứng và tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả pháp mà tôi tự tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Chính pháp này hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp này hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy này các tỳ kheo, Alara Kalama là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình và tôn sùng ta với tôn tối thượng. Này các tỳ kheo, rồi ta tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô hữu xứ. Như vậy này các tỳ kheo, ta không tôn kính pháp này là và chán nản pháp ấy, ta bỏ đi. Chúc từ Đức Phật của chúng ta, Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng con kính cung thỉnh là Đức Đại học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Hà Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được là âm thanh rất rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hành, Đại Đức Tệ Lực, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Và xin kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, âm thanh rõ tốt như vậy là chúng tôi yên tâm rồi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một cái đề tài nói về chính mình giác ngộ. Đó là ai? Đó là Đức Phật. Đức Phật Gautama hay là Đức Bổn Sư Tự Phụ của chúng ta. Thì ở trong cái bài học này nói về, theo như chúng tôi nghĩ là nói về có ba phần. Phần thứ nhất là nói về cái sự mà chứng ngộ, hoặc là cái sự mà chính mình giác ngộ của Đức Phật, do giác ngộ những cái điều nào, và những cái cách nhìn, hoặc là những cái cách nghe, hoặc là những cái cách hiểu như thế nào mới được gọi là cái sự giác ngộ. Còn cái phần thứ hai á, là nói về trước cái sự trong cái sự giác ngộ đó, ngài thấy như thế nào hoặc là ngài nghe như thế nào, rồi dẫn đến cái sự từ bỏ. Thường thường á, mình thấy rằng đối với cái sự giác ngộ hoặc là đối với cái sự tu tập á, nó phải có một cái gì đó, một á, là làm cho chúng ta thích cái đời sống giải thoát, hướng đến giải thoát, hoặc là có cái điều gì đó làm cho chúng ta có cái sự kinh sợ, thì chúng ta sẽ hướng đến cái điều mà thoát ra, có nghĩa là hướng đến cái sự giải thoát. Đó là cái phần thứ hai. Rồi cái phần thứ ba đó, khi mà ngài có cái sự kinh cảm, có cái sự kinh cảm thì ngài từ bỏ, ngài đi xuất gia. Rồi ngài xuất gia thì ở trong cái thờ đó đó, có những cái tầng thiền cao như vậy rất là khó đắc chứng, chỉ vài vị đắc chứng thôi. Nhưng mà đối với ngài, ngài đắc chứng rồi thì sao? Thì ngài cũng từ bỏ, vì ngài còn thấy nó còn vướng trong cái quách tắc sanh sa, có nghĩa là còn vướng trong cái khổ của luân hồi, quách tá đúc khác là khổ của luân hồi. Thì chắc có lẽ rằng theo như chúng tôi nhận định thì ở trong cái bài này chúng ta sẽ được nghe qua ba phần. Thì cái phần đầu tiên đối với người Phật tử chúng ta đó, khi mà nghe nói về cái sự giác ngộ thì như thế nào, thì như thế nào mà mình, ví dụ như quý vị biết rằng có nhiều người khi mà nghe nói một cái vị sư hoặc là một cái vị thầy, một cái đấng giáo chủ nào đó, thì người ta vội vàng, người ta tin theo. Nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta thì như thế nào? Đối với bậc giác ngộ của chúng ta thì những người Phật tử, người ta tin theo bằng cái cách nào? Người ta tin theo rằng là đối với Đức Phật, do cái sự thấy của ngài, ngài có một cái kinh nghiệm sau khi thấy, và chứ ngài không phải là một cái sự mà tưởng tượng ra cái điều đó. Hoặc là đối với ngài, khi mà ngài nghe, ngài hiểu biết cái điều đó như thật, rõ như thật, chứ không phải là ngài có cái sự tưởng tượng, hoặc là những cái cảm giác, đối với những cái cảm giác ngài nhận được cũng vậy, ngài không có, quý vị nghe âm thanh có lớn không vậy, để chúng tôi coi lại coi âm thanh đã hết mức rồi. Dạ, mà âm thanh lớn không quý vị? Dạ. Thì quý vị biết rằng đối với cái điều của Đức Phật, ngài giác ngộ, những cái sự thấy, những cái sự nghe, hoặc là những cái cảm giác, hoặc là những cái cảm thọ này là do ngài kinh nghiệm được. Thì quý vị biết rằng thật sự ở đây chúng tôi nói cho quý vị nghe, cái điều mà Đức Phật mà cảm giác được, hoặc là cái kinh nghiệm của Đức Phật ở đây thì mình quen dùng cái từ Đức Phật. Chứ trong cái lúc này phải nói rằng là khi mà ngài làm một cái ở trong cái lúc này thì các cái vị chư thiên thường kêu là ngài là bậc đại sĩ, vì ngài có một cái điều rất là lạ. Ví dụ như ngài nhìn cái sự già đi, thì ngài thấy cái sự già đó là cái sự khổ, nhưng mà ngài biết rằng là ngài biết luôn là do đâu mà có khổ, vì do có sự sinh. Thì trong một chút đó, chúng ta nghe về cái đoạn sau đó, chúng ta thấy rất là rõ cái điều này. Thường thường á, mình thấy già, thấy bệnh, thấy chết, nhưng mà mình ít có biết được cái nguyên nhân từ đâu mà có già, có bệnh, chết. Nhưng mà đối với đấng đại giác của chúng ta là do cái pháp độ quá chín mùi, hoặc là do cái trí tu tập của ngài trong nhiều kiếp quá rồi, bây giờ nó quá chín mùi. Khi mà ngài nghe nói về cái sự già đó thì ngài tìm hiểu nguyên nhân ở đâu có sự già. Thì ngài thấy rõ ràng chính là do có cái sự sinh nên có sự già. Thì bây giờ mình trở lại đối với cái sự mà chính mình giác ngộ, thì từ cái ở trong cái vị trí giác ngộ này, chúng ta còn được nghe nói qua những cái phần nào. Quý vị biết rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta có bốn điều vô sở quý, có nghĩa là sao? Cái sự mà chứng đạt đạo quả của ngài rồi thì ngài không bao giờ sợ ai chỉ trích rằng là ngài chưa chứng cái sự giác ngộ của ngài. Quý vị thấy ví dụ như có những cái ngoại đạo sư đó, cũng như chúng ta nhớ rằng ở trong cái đoạn kinh mà cái ông trưởng giả đó, ông có cái bát mà bằng gỗ trầm, ông treo lên ở trên cao, ông nói nếu mà ai mà là bậc a la hán có thần thông á thì lấy được cái bát đó thì ông sẽ dâng tặng luôn cái bát đó. Thì quý vị biết rằng là những cái vị ngoại đạo sư đó, họ làm tuồng, Có nghĩa là họ giả bộ, khi mà cái người sư phụ của mình á đòi dùng thần thông để lên lấy cái bát, thì những cái người đệ tử mới làm bộ ôm tay ôm chân nói với người thầy mình: thôi đừng có gì cái bát, nó chuyện nhỏ như vậy mà mình phải dùng cái pháp của bậc cao nhân. Rồi những người đệ tử nắm lại, cũng như là có cái sự mà cũng như ngăn cản lại. Nhưng mà thật sự ra cái vị ngoại đạo sư đó không có thần thông, không có thần thông. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng có những vị đạo cũng tự xưng mình là đạo sư, nhưng mà thật sự ra không có sự không có chứng ngộ, hoặc là không có những cái pháp của bậc thượng nhân. Nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta đó là sao? Ngài chứng đạt được đạo quả mà Ngài không bao giờ sợ ai nói đến Ngài là Ngài không có chứng đạt về đạo quả. Hoặc là những cái pháp á, những cái gì mà Ngài đã đoạn trừ được những cái phiền não, những cái nhiễm ô ở trong tâm của Ngài rồi, thì Ngài không bao giờ Ngài sợ ai chỉ trích rằng là nói Ngài chưa có đoạn trừ. Rồi cái gì nữa? Cái điều thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng đối với những cái pháp nào mà Ngài đã nói là những cái pháp đó có chướng ngại rồi, thì Ngài không bao giờ Ngài không bao giờ mà sợ ai chỉ trích rằng những cái pháp đó là Ngài nói sai. Hoặc là những cái pháp nào mà Ngài chỉ cho chúng ta thực hành để mà dẫn đến khổ đau rồi. Và xin lỗi, cái pháp thứ tư á, là quý vị biết rằng Đức Phật á, mà dạy cho chúng ta những cái pháp nào mà thực hành để đoạn tận khổ đau, đoạn tận khổ đau, thì Ngài không sợ ai chỉ trích cái pháp đó là không dẫn đến đoạn tận khổ đau. Đức Phật của chúng ta có bốn cái điều đó, mà bốn cái điều đó là do đâu Ngài có? Do Ngài đã có cái kinh nghiệm rồi. Chúng ta biết là cái kinh nghiệm có nghĩa là sao? Kinh nghiệm là cái những cái gì mà mình đã trải qua, mình đã thấy, nghe, mình biết cái nguyên nhân đó, từ đâu phát sanh lên cái sự thấy, từ đâu phát sanh lên cái sự nghe, từ đâu mà phát sanh lên những cái cảm nhận hoặc là những cái cảm giác. Ngài đã kinh nghiệm qua những cái điều đó rồi. Do đó đó thì không phải rằng là Ngài tưởng tượng ra những cái điều đó. Thì quý vị biết rằng có nhiều người do người ta có cái sự tưởng tượng cái điều này điều kia, hoặc là người ta nghe theo một cái truyền thống gì đó, nghe theo một cái điều gì đó rồi người ta tưởng tượng ra. Ví dụ như quý vị thấy trong cái trường hợp nào gọi là mình tưởng tượng ra, có nhiều khi mình thấy rằng cũng như là cái sự mà sóng thần, hoặc là mưa bão, hoặc là gió vân vân, thì mình tưởng tượng ra có thần gió. Mình thấy mưa bão quá, mình tưởng tượng ra có cái vị chờ nào đó, có cái vị chờ nào đó nó khuấy động. Hoặc là chúng ta nhìn mình ở trong một cái khu rừng nó rậm rạp, hoặc là nó sâu rộng quá, thì mình cũng nghĩ rằng có cái những vị thần thần rừng người ta ngự ở trong đó. Hoặc là trong ngày nay thì quý vị thấy rằng có người tưởng tượng không? Có quý vị, có quý vị. Có những người ta tưởng tượng ra, người ta nói ví dụ như là năm 2012 hay là năm 2010 mấy đó, cái nhân loại này sẽ bị hủy diệt do cái sóng thần, hoặc là do động đất vân vân. Thì những người đó tại sao người ta nói như vậy quý vị? Có nhiều khi người ta bị quan tưởng, hoặc là người ta bị tưởng tượng theo một cái sự kiện gì đó. Nhưng mà dù cho người ta có nói gì đi nữa, nhưng mà đối với Phật giáo của chúng ta thì như thế nào? Đối với Phật giáo của chúng ta, điều này không có ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng gì đến đối với những người Phật tử. Vì sao vậy? Vì đối với Đức Phật của chúng ta đã nói rằng ở cả địa cầu này có năm bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện, năm vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện. Hơn nữa, giáo pháp này sẽ còn tồn tại đến năm ngàn năm. Thì bây giờ mới có 2,000+ năm thôi. Không thể nào mà dẫn đến cái sự hủy diệt của loài người. Cái điều này nó không có. Thì đó là những cái người đó người ta tưởng tượng ra. Chứ không phải rằng là người ta có được túc mạng thông, hoặc là người ta có được thiên nhãn thông, người ta nhìn được quá khứ, hoặc là người ta nhìn thấy cái sự diễn tiến ở tương lai. Cái điều này nó không phải là như vậy. Quý vị biết rằng thường thường một người mà khi mà người ta chứng được thiền rồi đó, người ta chứng được thiền rồi thì sao quý vị? Ngoài cái phận sự mà của người ta đó, của những cái vị mà hành giả hoặc là những vị chứng thiền á, khi mà ngoài cái thời gian mà đi bát, hoặc là ăn cơm, hoặc là cái sự mà công việc lặt vặt, có nghĩa là vệ sinh thân thể vân vân, ngoài những cái giờ đó ra đó, thì người ta làm gì để mà người ta nhập vô thiền? Thí dụ như quý vị tại sao vậy? Tại vì những cái trạng thái nó rất là an lạc, những cái trạng thái nó rất là an lạc, vì vậy người ta đã hưởng được cái sự an lạc đó rồi thì người ta không có thích thú không có thích thú những cái thú vui của thế gian. Thí dụ như mình mà chứng được thiền rồi, quý vị biết sao? Mình không có đi ngồi mà mình nói dốc, có nghĩa là mình không có đi lân la từ cái bàn này hoặc là từng cái chỗ này chỗ kia để mà ngồi chơi. Cái điều này nó không có. Tại sao? Tại vì cái sự cái niềm vui đó nó không bằng nó không bằng cái sự mà mình nhập vào ở trong sơ thiền hoặc là nhị thiền. Một cái người mà khi mà người ta chứng được thiền định rồi đó, thì những cái thí dụ như những cái thú vui của thế gian, những cái lễ hội hoặc là những cái điều gì đó, những cái điều gì đó mà mình cái người trần tục cho là vui, thì những người này người ta không còn thích nữa. Mà không thích là tại sao, quý vị? Tại vì người ta nếm được cái sự an lạc của sơ thiền hoặc là nếm được cái sự an lạc của nhị thiền, thành ra người ta hễ mà người ta rảnh là người ta lo người ta tu, hễ rảnh là lo nhập thiền. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng không bao giờ một cái người, những cái người mà người ta có cái sự tiên tri đó, vân vân, cái điều đó không thể nào. Nếu mà những người này người ta chứng thiền, người ta biết được những cái điều đó rồi, người ta lo, người ta cố công, người ta tu tập phát triển cao hơn nữa, cao hơn nữa, chứ người ta không có đi làm những cái chuyện mà làm cho chúng sanh hoang mang, mất cái điểm luân thiện. Thì trở lại với một cái đề tài này thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự chính mình giác ngộ là như thế nào, quý vị? Là có nghĩa là đối với Đức Phật của chúng ta, Ngài giác ngộ bằng cái sự mà kinh nghiệm của Ngài, có nghĩa là do thực hành rồi chứng đắc, tự chứng tự đắc và hiểu được rõ ràng về những cái bản chất đó. Mà kế nữa là chúng ta thấy rằng dựa vào đâu mà dẫn đến cái sự chứng đắc này. Thì quý vị thấy rằng đối với cái sự mà tu hành để mà giải thoát hoặc là tu tập mà để giải thoát thì trước tiên là chúng ta phải có cái gì? Phải có những cái kinh cảm. Kinh cảm này là trong cái trường hợp này có nghĩa là sao, quý vị? Thường thường chúng ta có cái sự kinh cảm là do tâm sân nó tác động đến. Nhưng mà cái sự kinh cảm của Bồ Tát, của bậc đại sĩ của chúng ta là do đâu? Do có trí ở trong đó. Do có trí ở trong đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta thấy một người bệnh hoặc là chúng ta thấy một người chết, chúng ta khóc bằng cái tâm gì? Chúng ta khóc bằng tâm sân. Chúng ta khóc bằng tâm sân chứ không bao giờ mà chúng ta khóc bằng cái sự kinh cảm mà do trí nó thúc đẩy. Thí dụ cái điều đó nó rất là hiếm, quý vị. Có khi nào mà mình thấy người ta chết rồi cái tự nhiên mình ở đây mà mình khóc, mà mình khóc, mình khóc với một cái sự hiểu biết rằng là mai mốt mình sẽ chết. Cái điều này mình không bao giờ mà trong cái trường hợp đó mà mình khóc như vậy. Mà mình khóc rằng cái gì? Những cái người đó người ta ra đi rồi, ngày mai mình sẽ xa cách họ rồi, mình vĩnh viễn mình xa cách họ rồi, nên mình nghĩ đến những cái điều đó mình buồn, nên mình khóc. Thì hoặc là mình cái tình thương của mình nó quá nặng, nó quá đậm đà, nên cái người đó ra đi rồi mình chịu không nổi, nên mình có cái sự phản kháng, nên mình khóc, mình khóc như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều gì? Chúng tôi muốn nói rằng đối với Bồ Tát bậc đại sĩ của chúng ta, Ngài có cái sự kinh cảm khi mà thấy cái gì? Thấy cái ba cái điều. Trước tiên là chúng ta thấy rằng Ngài thấy người già, rồi người thấy người bệnh, rồi Ngài đến người thấy cái sự chết, cái một người đang chết. Thì quý vị biết mà trong cái điều mà Ngài thấy như vậy, quý vị biết rằng đây là một cái điều rất là hy hữu, rất là hy hữu. Nếu mà chúng ta đọc lại những cái giai thoại của cuộc đời của Đức Phật, chúng ta thấy được ghi chép ở trong kinh rất là rõ ràng. Phải nói rằng ghi chép rất là rõ ràng. Cái lúc đó đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta muốn đi dạo ở ngoài thành chơi. Thì lúc đó quý vị biết rằng Đức Vua Tịnh Phạn đã chuẩn bị rất là chu đáo. Những người già, những người bệnh, những người chết, nói chung là cái gì mà nó không đẹp đó, Đức Vua dời qua một bên, dời ra xa hết. Đức Vua sẽ cho thần dân thiên hạ trang hoàng những cái gì đẹp, những cái gì mà gọi là hạnh phúc, những cái gì mà đẹp, những cái gì mà gọi là hạnh phúc. Đến nỗi mà quý vị biết rằng cái xe mà của bậc đại sĩ, cái xe mà của Thái tử Sĩ Đạt Ta của chúng ta mà để mà đi dạo ngoài thành đó, quý vị biết rằng trong kinh mô tả đó, toàn bằng ngọc. Những cái gì mà ở trên xe được đính bằng những cái đồ trang sức rất là quý. Mà Ngài ngồi ở trên xe như là một cái thái tử, mà thái tử này phải nói rằng ở trên cõi trời. Ngài được trang hoàng với một cái sự lộng lẫy như vậy. Nhưng mà lần đầu tiên quý vị biết rằng lần đầu tiên Ngài đi bậc đại sĩ của chúng ta đi dạo ra ở ngoài thành thì sao, quý vị? Ngài thấy cái gì? Ngài thấy cái người già đó. Nhưng mà người già này là do chư thiên quá hiện do chư thiên quá hiện, ngài cho ngài thấy một cái người già. Khi mà sau khi thấy rồi, sau khi ngài thấy rồi thì quý vị thấy sao? Ngài liền trở về cung với một cái sự u não. Thì trong cái trường hợp này ngài u não thì lúc đó Đức vua Tịnh Phạn biết được cái điều này rồi thì Đức vua mới do đâu Đức vua biết, Đức vua hỏi lại, hỏi lại đối với ngài Sa Nặc, sau cái chuyến đi vừa rồi thái tử có vui không, thái tử ra ngoài thấy cái gì vậy? Thì Sa Nặc nó nói thái tử sau khi mà thấy người già rồi thì thái tử có hỏi sau này mình có già không, thì con trả lời rằng là sao tất cả ai cũng bị già. Khi mà nghe vậy thì thái tử liền cho xe quay trở về và thái tử có cái sự u não. Đức vua Tịnh Phạn khi mà nghe vậy thì Đức vua quá hoảng sợ. Đức vua mới làm gì? Đức vua mới cho tăng cường ngũ dục thêm, rồi cho lính gác xung quanh chặt chẽ hơn nữa. Quý vị biết rằng đối với Đức vua tăng cường ngũ dục là tăng cường sao? Đem toàn là những cái người hầu nữ đẹp, tuyển chọn những người rất là đẹp. Đến nỗi mà quý vị biết rằng đối với những cái bông hoa mà trang hoàng ở trong phòng hoặc là ở ngoài cửa đi, cái hoa nào mà nó hơi héo tí xíu là đem bỏ liền, lập tức đem bỏ để mà không cho một ai thấy. Thấy toàn là người trẻ, thấy toàn là hoa đẹp, những cái âm thanh, tiếng nhạc vân vân, cũng phải tuyển chọn những cái đội nhạc công mà rực rỡ tài nghệ để mà vào ở trong cung. Nhưng mà quý vị biết rằng đối với trong cái sự mà một lần đó thấy về cái người già về thì thái tử cũng ưu tư, cũng có cái sự buồn. Nhưng mà quý vị biết rằng đối với Đức vua Tịnh Phạn tăng cường cái dục lạc nhiều quá, nên từ từ ở trong tâm của thái tử cũng bị phai, nó nhạt dần tí xíu, nó nhạt dần tí xíu. Rồi sau một cái thời gian thái tử lại đi ra một lần nữa, đi ra một lần nữa thì lần này Đức vua cũng cho canh phòng rất là cẩn mật, tăng cường những cái gì mà đẹp lên, ai mà già quá là dời qua một bên, những cái gì mà xấu cũ quá là cũng dời qua một bên, để toàn là đồ đẹp để ra. Thì lúc đó thì Bồ Tát Thái tử Siddhartha của chúng ta nó thấy cái gì nữa, cũng chư thiên quá hiện nữa. Quý vị biết trong cái thời gian này chư thiên rất là nóng lòng, chư thiên muốn Bồ Tát của chúng ta là phải có cái thời gian đi xuất gia cho sớm. Thì trong cái lúc đó chư thiên quá hiện thành một người bệnh nữa, một người bệnh nằm rên la. Thì Bồ Tát của chúng ta mới hỏi Sa Nặc, tại sao cái người đó cái tiếng nói cũng khác người thường, cái nét mặt cũng khác người thường, thì rồi cái sự mà rên cái âm thanh rất là khác. Thì Sa Nặc mới nói là cái người này đang bị bệnh, đang bị bệnh một cái chứng bệnh. Thì Bồ Tát mới thấy như vậy, Bồ Tát mới nghĩ rằng là mình hỏi ngài Sa Nặc. Thì Sa Nặc nói sau này thì đối với tất cả chúng ta đều cũng phải bị cái chứng bệnh như vậy. Thì Bồ Tát liền một lần nữa mà trở về hoàng cung. Khi mà trở về hoàng cung quý vị còn nghe âm thanh chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì khi mà Thái tử Siddhartha trở về một lần nữa thì Đức vua Tịnh Phạn cũng nghe hay tin giống như lần trước nữa. Rồi lúc bấy giờ là Đức vua Tịnh Phạn mới tăng cường thêm ngũ dục công đức nữa. Có nghĩa là tăng cường thêm những cái gì đẹp, những cái gì mà tốt nhất để cho mà giữ chân lại được Bồ Tát. Quý vị biết làm sao mà tại sao mà Đức vua Tịnh Phạn rất là sợ không? Tại vì những cái vị bà La Môn mà khi mà Bồ Tát mới đản sanh, những vị bà La Môn đã tiên đoán rồi. Bồ Tát Thái tử Siddhartha sau này sẽ trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Thành ra lúc đó vua Tịnh Phạn rất là sợ. Lần thứ hai ngày thêm ngũ dục nữa. Rồi cũng tại cái ngũ dục đó mà trong một cái thời gian đó tâm của Bồ Tát Siddhartha của chúng ta nó cũng phai dần cái xíu. Nó phai dần cái xíu. Lần thứ ba đi ra chư thiên quá hiện thấy người chết. Thì lần này Bồ Tát của chúng ta, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta quay trở về mới thấy có cái sự mà kinh cảm, mới có cái sự kinh cảm. Thì nói gì nói chứ chúng ta thấy rằng Bồ Tát của chúng ta đó đi ra ngoài, thấy cái sự già, sự bệnh, sự chết, khởi lên cái sự mà kinh cảm liền. Còn đối với chúng ta thì quý vị sao? Quý vị thấy sao? Mình đã đi nhiều rồi, mình đi đến nỗi mà nhiều khi cái con đường đó nó mòn, con đường của mình đi nó bị mòn luôn. Mà tâm của chúng ta sao chưa có cái sự kinh cảm lần nào, chưa có cái sự kinh cảm. Cái con đường mình đi á, thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều cái chỗ mà mình đi chơi, mình đi riết mà hầu như cái con đường đó mình quen thuộc, hỏi ra cái là mình biết liền, đi tới đó là có cái ngã tư hay là đi tới đó có cái ngã ba liền, đi đến đó có cái nhà đó hay như thế nào mình nhớ thuộc lòng luôn, có nghĩa là mình đi đã mòn con đường đó rồi. Nhưng mà cái tâm của mình sao? Cái tâm mình nó không có cái sự kinh cảm, không có cái sự sợ hãi, không có sự ý thức, chỉ có Bồ Tát hoặc là những cái vị nào cái phước báo, cái ba la mật nó già dặn. Đối với Bồ Tát của chúng ta thì chúng ta thấy như sao? Cái sự già, cái sự bệnh, cái sự chết đó là do cái pháp độ của Ngài lúc này nó già dặn rồi, nó rất là nhiều rồi, nên Ngài thấy những cái điều đó Ngài rất là dễ dàng có cái sự kinh cảm. Rồi đến lần thứ tư nữa thì lúc bấy giờ Ngài đi thì các vị chư thiên mới hóa hiện thành một cái vị sa môn, có nghĩa là một cái vị tu sĩ. Thì lúc đó Bồ Tát thấy mới hỏi Ngài sao nè, cái vị đó tại sao mà cái tướng mạo lại khác, đầu thì không có tóc, mặc cái chiếc y đó thì nó cũng không có giống mình. Thì lúc đó nó thì Sa Nạp mới mới do thì ở trong cái điều này, quý vị biết rằng lúc đó đó ở trong kinh nói là do chư thiên chuyển tâm Sa Nạp, nên Sa Nạp nó mới trả lời với Bồ Tát là đó là những cái vị xuất gia từ bỏ gia đình, sống cái đời sống không gia đình, sống với một cái sự mà không có hại ai hết, mà chuyên làm những cái điều thiện để tâm mà hướng đến cái sự giải thoát. Thì lúc đó Bồ Tát nghe như vậy, Bồ Tát nói sa thú lần hai, Bồ Tát rất là hoan hỷ. Bồ Tát mới đi đến đi đến ngay cái vị tu sĩ đó, Bồ Tát mới hỏi, thì cái vị tu sĩ đó cũng trả lời y như vậy, trả lời y như vậy. Quý vị biết rằng lúc đó đó Bồ Tát của chúng ta nghe cái chữ gì mà Bồ Tát có cái sự kinh cảm không quý vị? Bồ Tát cuối cùng Bồ Tát nghe được cái sự giải thoát, cái chữ giải thoát, do nghe lại được cái chữ giải thoát này mà nó làm như là những cái gì mà đang ngủ quên bây giờ nó đã tỉnh giấc. Có nghĩa là quý vị biết rằng ở trong kinh mới giải thích rằng do Bồ Tát tạo rất là nhiều cái công đức, cái phước báo ba la mật, Bồ Tát đã hành trì rất là nhiều. Nhưng mà do cái sự sanh tử luân hồi này, đến giờ này Bồ Tát chỉ cần nghe cái chữ giải thoát thôi, là Bồ Tát có một cái sự mà kinh cảm, mà ở trong kinh nói rằng là như là những cái gì mà nó đang chìm ở trong giấc ngủ, bây giờ có một cái tiếng động lớn, những cái đó đều bừng dậy, đều tức dậy hết. Cũng vậy, tâm của Bồ Tát khi mà nghe đến cái chữ giải thoát là tự nhiên là nó bừng dậy liền. Thì quý vị biết rằng lúc đó đó, sau khi mà Bồ Tát nghe được cái chữ giải thoát rồi đó, thì Bồ Tát đã cũng như là biết được cái sự mà mình muốn chấm dứt được cái sự khổ này, thì chỉ có cái đời sống phạm hạnh giống cái vị tu sĩ này thôi. Thì lúc đó Bồ Tát, quý vị biết rằng ba lần trước Bồ Tát thấy cái gì? Già, bệnh rồi chết. Nhưng mà ba lần đó Bồ Tát về đều buồn, Bồ Tát về Bồ Tát đều buồn hết quý vị. Nhưng mà lần này Bồ Tát trước khi về hoàng cung Bồ Tát còn đi dạo một vòng nữa rồi Bồ Tát mới về. Là quý vị biết là tại sao không? Tại vì Bồ Tát đã tìm thấy được rồi, tìm thấy được cái cách mà để mà gỡ rối được rồi. Bồ Tát mới cũng như là quý vị thấy rằng nhiều khi mình đang suy nghĩ, mình tìm cái cách để mà giải quyết một cái điều gì đó mà mình tìm chưa được thì lúc đó mình cứ bận rộn với cái điều đó. Nhưng mà khi mà quý vị thấy rằng khi mà mình tìm được rồi, mình tìm được cái cách giải quyết đó, thì lúc đó con người mình nó rất là thông thả, nó từ từ nó có cái sự nhịp nhàng đàng hoàng. Thì khi đó là Bồ Tát đang ở trong một cái vườn hoa, thì lúc bấy giờ ở trong cung đã có sự reo mừng. Vì sao vậy? Vì Yajudala đã sanh ra một hoàng tử. Đó là lúc đó đó thì quý vị biết rằng vua Tịnh Phạn là đem người báo tin cho Bồ Tát nghe liền. Bồ Tát vừa nghe cái điều đó thì Bồ Tát đã thốt lên cái chữ rạo lá, có nghĩa là thêm một cái sự trói buộc rất là lớn. Thì lúc đó đức vua Tịnh Phạn cũng hỏi những cái người hầu, khi mà báo tin cho Bồ Tát, Bồ Tát nói gì, thì Bồ Tát nói cái câu đó. Do vậy mà cái tên đó được đặt cho con trai của Bồ Tát luôn. Thì quý vị biết đó, nhưng mà trong cái lúc này đức vua Tịnh Phạn cũng còn gì quý vị, đức vua Tịnh Phạn cũng còn rất là lo sợ. Rất là lo sợ mà đối với Bồ Tát sẽ bỏ đi xuất gia. Nên ở trong lúc đó, đức vua Tịnh Phạn cho ăn một cái buổi tiệc rất là lớn. những cái người nữ ở trong cung được trang hoàng với những cái trang sức rất là lộng lẫy, và những cái người đó là những cái người đẹp không, những cái người đẹp không. Quý vị biết ở trong cái đoạn kinh mô tả về những cái người này, đối với mắt hoặc là chân mày thì quý vị biết rằng là chân mày như là những cái cọng sen mà được uống một cái dòng công, hoặc là đôi mắt của những người này như là một cái hồ nước sâu thẳm, đôi môi của những cái người này thì như là những cái trái mà chín mọng vậy, diễn tả rất là đẹp. Những cái chiếc răng của những người mà hầu ở trong để mà hầu cho Bồ Tát thì quý vị biết rằng là những cái chiếc răng đó nó nhỏ như là hột bắp non, mà nó trắng sáng ló lên, khi mà ánh đèn rọi vào nhìn mình nhìn như là có phát lên ánh sáng gì đó. Thì đối với Đức Vua Tịnh Phạn, tại sao quý vị, Đức Vua Tịnh Phạn dùng hết tất cả những cái ngũ dục công đức, có nghĩa là những cái điều gì mà Đức Vua có thể làm được thì Đức Vua đều làm cho Bồ Tát hết. Để làm chi? Để mà cột chân Bồ Tát lại. Thì quý vị biết rằng đối với Bồ Tát của chúng ta, cái phước báo ba la mật ngài đã dày công, ngài tạo trữ rất là nhiều, 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp rồi, nên quý vị biết sao, cột không nổi. Đối với chúng ta thì có lẽ rằng chắc Đức Vua Tịnh Phạn chỉ cần lấy một cái ngũ dục, một cái dục công đức nào đó thôi, cột mình thì sẽ dính. Nhưng mà đối với Bồ Tát chúng ta thấy rằng Đức Vua tăng từ từ, tăng riết luôn, nhưng mà không có cột được Bồ Tát của chúng ta. Là không cột được là lúc nào quý vị? Lúc đó Đức Bồ Tát của chúng ta nghĩ đối với những người mà không biết suy quán về cái sự già thì sẽ khởi lên cái gì? Khởi lên cái sự kiêu mạn. Nhưng mà một cái người nào mà khi mà thấy cái người ta già mà nghĩ rằng mình sau này cũng già, vậy cớ sao mà mình có cái sự khinh chê người ta, thì nếu mà một người nào mà nghĩ về như vậy đó, thì sẽ có một cái điều là không có khởi lên cái sự kiêu mạn trong lúc mà mình còn trẻ. Thì hoặc là đối với khi mà một người mà mình thấy người ta bệnh tại sao mà mình khinh chê cái người bệnh? Ví dụ như quý vị thấy lợi gần người bệnh thì thấy sao? Thấy hôi hám, thấy mình thấy đáng nhòm góm lắm. Thì nếu mà mình có cái sự suy nghĩ vậy thì mình sẽ khởi lên cái sự mà mình nghĩ rằng mình có sức mạnh, mình không bệnh. Nhưng mà làm sao mình diệt được cái kiêu mạn đó quý vị? Nếu mà quý vị thấy người ta bệnh thì ví dụ như thật sự ra chúng tôi khi mà chúng tôi ở chùa cũng vậy, chúng tôi thấy rất là nhiều vị sư bệnh, nên mà mình nghĩ rằng người ta bệnh nhưng mà sao người ta cũng còn, bây giờ người ta bệnh như vậy nhưng mà 60-70 tuổi rồi, còn mình thì chắc có lẽ rằng 50-60 tuổi mình sẽ bệnh mà nặng hơn người ta. Thì cái đó là trong tâm của chúng tôi nghĩ thôi, nhưng mà thật sự ngày hôm nay thì đọc lại cái bài kinh này thì mình thấy rõ ràng Bồ Tát đã quán xét làm sao. Bồ Tát đã quán xét làm sao quý vị? Người ta bệnh như vậy nhưng mà có thể sau này mình sẽ có cái chứng bệnh nặng hơn nữa, mình sẽ có cái chứng bệnh nặng hơn ta, chứ không phải bằng người ta hoặc ít hơn ta giờ đâu. Thì khi mà một người mà quán xét cái điều này thì người ấy sẽ dẹp được cái kiêu mạn, dẹp được cái kiêu mạn, nghĩ rằng mình sẽ khỏe hoài. Hoặc là mình thấy rằng đối với người ta chết, đối với người ta chết mà mình thấy người đó chết nó hôi hám, hoặc là nhìn nó thấy gớm này kia vân vân, thì một người mà suy nghĩ như vậy thì sẽ khởi lên cái kiêu mạn. Nhưng mà nếu mà cái người đó nghĩ rằng người kia chết mai mốt mình cũng phải chết thôi, nhiều khi mình còn chết một cách thê thảm hơn người đó nữa, thì cái người nào mà có cái sự mà quán xét cái điều này thường xuyên thì người đó sẽ dẹp đi được cái sự kiêu mạn. Thì quý vị biết rằng đối với cái sự mà mình quán tưởng như vậy thì là nó sẽ giúp cho mình cái gì? Mình ý thức được cái sự già, ý thức được cái sự bệnh, ý thức được cái sự chết, và hơn nữa đó thì chúng ta sẽ dẹp bỏ được cái sự kiêu mạn. Quý vị thấy ví dụ như tại sao mà mình tu tập mà mình không được tập tạ như những người ngoài đời. Mình thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái người thanh niên người ta tập tạ cho cái người ta lực lưỡng này kia vân vân, nhưng mà đối với những cái vị sa môn tại sao mà không được tập như vậy? Mình tập như vậy nhiều khi cái sự ngã mạn mình nó sẽ cỡ lên, chứ không phải là cái mình dẹp được cái sự kiêu mạn. Rồi nhiều khi á, mình cứ lo mình tập như vậy á, đến lâu ngày mình quên đi, mình quên đi một ngày nào đó, da mình sẽ nhăn, tóc mình sẽ bạc, các căn của mình nó không còn điều khiển được. Nếu mà mình mà thí dụ như quý vị ý thức được một ngày nào đó, mình da mình sẽ nhăn, tóc mình sẽ bạc, lưng mình sẽ cong, hoặc là những cái giác quan ở trong tâm mình không có điều khiển được, nó không có làm theo ý mình nữa, thì nhờ mình ý thức vậy mình mới tu. Chứ nếu mà mình nghĩ rằng bây giờ mà mình sống cỡ 300 năm nữa thì chắc có lẽ rằng là mình sẽ chờ khi nào mà còn 100 năm, hoặc là khi nào mà còn 50 năm nữa thì mình mới tu. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống thường của chúng ta có những cái điều như vậy nè quý vị. Chúng tôi để ý, chúng tôi thấy có những người, ví dụ như là họ sanh ra trong một cái gia đình mà do cái công đức, ví dụ do họ cùng với cha mẹ, hoặc là họ thấy cha mẹ mà làm ăn, có cái sự mà siêng năng, thức khuya dậy sớm, rồi làm để dành từng đồng, rồi sau này rồi do cái sự mà dành dụm từ từ mới có được tài sản. Thì hình như là những người con ở trong gia đình đó có cái sự siêng năng, có cái sự ý thức. Còn quý vị thấy rằng đa phần chúng tôi nói ở đây là không phải là mình gom đũa cả nắm, có nghĩa là có một số gia đình ở quý vị thấy rằng những người đó là những người con ở trong gia đình đó sanh ra là đã thấy tài sản rồi, sanh ra là đã thấy nhà mình có được như vậy rồi, thành ra có nhiều khi những người đó người ta cũng dễ khởi lên cái kiêu mạn. Là tại sao? Tại vì người ta không có cái sự ý thức, người ta suy nghĩ lại, suy nghĩ về bản thân của mình, người ta không có cái ý thức đó, nên người ta có khởi lên cái sự kiêu mạn. Thì ở đây thì không phải rằng là đa số hết, nhưng mà một số nào đó. Còn những người á, mà cũng có những người á, khi mà người ta sanh ra ở trong gia đình á, người ta mở mắt chào đời, người ta đã thấy được nhà mình có được tài sản như vậy, lớn lên dần dần theo cái tuổi của mình lớn lên, nó cũng đầy đủ đồ vật chất để mà nuôi dưỡng mình lớn lên. Nhưng mà những người đó không có khởi lên cái sự mà ỷ lại, hoặc là không có cái sự mà kiêu mạn, hoặc là ngã mạn, là tại sao? Tại vì những người đó do cái phước báo, do cái phước báo của người đó đã tạo trữ nhiều, nên bây giờ sanh ra, tuy rằng sanh ra ở trong gia đình như vậy, nhưng mà chỉ được cha mẹ giáo dục nhẹ nhàng thôi, cha mẹ chỉ nói về một cái điều nào đó, cha mẹ chỉ có, ví dụ như chúng ta thấy rằng cha mẹ chỉ cho thấy được những cái gì mà mình đang xài, mà cái nhà kế bên đó, người ta phải làm lụng rất là nhiều thời gian người ta mới đạt được cái điều đó. Thì cha mẹ chỉ cần chỉ một cái điều như vậy thôi, cái người này tự nhiên có cái sự ý thức về cái sự chi xài của mình, hoặc là ý thức là mình phải ráng sao tự mình học tập, tự mình làm việc, để mà tạo ra được cái tài sản đó. Thì đối với cái điều này là cái điều những cái điều mà chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống xã hội. Nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta đó, đối với Bồ Tát của chúng ta là do đâu quý vị? Do cái phước báo của ngài đã tạo trữ rất là nhiều rồi, nên bây giờ ngài chỉ cần nghe cái chữ giải thoát thôi, là như là ngài đã thấy được cái cách, hoặc là cái con đường đi, hoặc là ngài đã có được cái chìa khóa để mở cái tủ đó ra rồi. Cũng như chúng ta thấy rằng tại sao mà đối với ông Cấp Cô Độc, ông nghe được cái chữ Bút Thô xuất hiện, có nghĩa là Đức Phật xuất hiện ở đời, giáo pháp xuất hiện ở đời, chư tăng xuất hiện ở đời, thì ông lo, ông gấp rút để mà chạy đi tìm Đức Phật liền. Tại vì những người này cái phước báo nó đến bây giờ nó chín mùi rồi, chỉ cần ai gợi nhớ một cái điều gì đó, hoặc là cũng như đối với chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhiều khi quý vị thấy rằng mình mà có phước báo là tự nhiên mình nghe nói mình đang đi đến cái tỉnh đó, hoặc là cái khu vực đó, mình nghe nói có một cái chùa Phật giáo Nam Tông nào đó, Phật giáo Nguyên Thủy nào đó, thì tự nhiên mình sẽ trước tiên là mình sẽ tìm đến đó để mình vô mình viếng chùa, mình thăm cảnh chùa, vân vân, mình lại Phật, rồi sau đó là mình mới tiếp tục cái hành trình của mình. Thì ở đây là do đâu? Do mình có cái thói quen, hoặc là mình có cái sự tu tập, mình tích trữ nó đã nhiều rồi. Bây giờ mình chỉ cần, ví dụ như quý vị mà bây giờ ngay tại chỗ quý vị ở đi, quý vị nghe ở nói rằng cách đây cỡ chừng 50 cây số hoặc 100 cây số, có người nào đó mới thành lập cái chùa Nguyên Thủy, thì tự nhiên quý vị sẽ có cái thời gian rảnh, hoặc là đi ngang ở đó quý vị sẽ tìm vào. Thì ở đây chúng tôi muốn nói gì? Đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, không phải là bây giờ ngày mới kinh cảm cái sự già đâu. Quý vị nhớ rằng ở trong quá khứ khi mà ngài làm vua, ngài đã dặn cái người thợ cắt tóc rồi, khi nào mà thấy trên đầu ta có cọng tóc bạc, nhổ đưa ta coi. Đưa coi để chi quý vị? Đưa coi không phải là để đi nhộm đâu, đưa coi để mà từ bỏ cái cung vàng điện ngọc, từ bỏ cái ngai vàng của mình để chi? Để mà đi xuất gia. Đó là chúng ta thấy rằng chính cái chỗ này mà mình thấy rằng đối với Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta của chúng ta, bậc đại sĩ đó, ngài đã trí tuệ của ngài đã chín mùi rồi, cái quả vị giác ngộ chánh đẳng chánh giác của ngài đã chín mùi rồi, nên ngài thấy những cái điều này ngài có cái sự mà kinh cảm. Kinh cảm ở chỗ nào? Ngài thấy các cái ngũ dục này nó giống như cái gì? Ngũ trần như khúc xương khô, hoặc là nó như là miếng thịt, hoặc là nó như là cái tử thi, hoặc là nó như cái bó đuốc vậy, hoặc là nó như cái kiếm, vân vân. Có nghĩa là nó sẽ hại lên mình nếu mà mình tham đắm nó quá. Mình tham đắm nó quá thì nó sẽ hại lên mình. Ngài kinh cảm là kinh cảm cái điều đó, ngài có ý thức về cái ngũ dục này là về cái điều đó. Nên cuối cùng thì sao quý vị? Cuối cùng ngài quyết định từ bỏ cái đời sống vương giả, có nghĩa là từ bỏ hoàng cung. Mặc dù cho lúc đó quý vị biết rằng quý vị biết rằng ngày đi thì đức vua Tịnh Phạn cũng khóc đối với mẫu hậu của ngài, di mẫu của ngài cũng khóc, mà Gia Du Đà La quý vị thấy không, khi mà cái sự ra đi của ngài, khi mà ngài trở về ngài phải dặn ngài Sariputta và ngài Mốc Ganana, nếu mà Gia Du Đà La có làm gì thì hai vị cứ để cho ngài Gia Du Đà La làm. Vì sao vậy? Vì đụng vào sợ Gia Du Đà La sẽ bể tim, sẽ tức ức lên bể tim mà chết. Thì quý vị thấy rằng cái sự ra đi của ngài Gia Du Đà La phải ngậm ngùi mà đến nước mắt mà nó không thể mà tuôn ra được nữa rồi. Thì cái nếu mà mình đặt vào cái trường hợp mình như vậy, mình ra đi được không quý vị? Rất là khó. Rất là khó ra đi. Cũng như quý vị biết rằng mấy cái người mà đến chùa chúng tôi mà xin tu, xin tu mà chúng tôi thấy được rồi mình thấy cái người đó mà được rồi mình chấp nhận cho người đó tu rồi, cái người đó nói sao? Để con đi về con từ giả bạn bè, mình từ giả bạn bè, từ giả quyến thuộc, rồi con vô con tu thôi. Chúng tôi nói thôi, khỏi từ giả gì hết đó, tu chứ đâu có phải mà đi qua bên kia đại dương đâu mà phải từ giả. Tu chứ đâu phải chết đâu mà phải từ giả. Giữ luôn, giữ luôn. Có nghĩa là mình nói quý vị biết không, từ giả mình từ giả không nổi đâu. Mình còn phải đi lang thang từ nhà này qua nhà kia. Rồi sao? Lúc đó sự dính mắc nó sẽ sanh lên. Dính mắc nó sẽ sanh lên chứ không bao giờ mà có cái sự từ giả. Thành ra hồi lúc trước quý vị biết chúng tôi mà đi tu rồi không? Chúng tôi lúc đó mà chúng tôi xách giỏ đi rồi là khỏi từ khỏi giả luôn. Mình đi thẳng lên tới chùa luôn. Còn thành ra bây giờ ai mà vô chùa tu cũng vậy. Nếu mà gặp chúng tôi thì ai mà nói mà cái câu mà quay trở về để mà từ giả bạn bè, từ giả quyến thuộc hay từ giả ai thì chúng tôi nói khỏi, khỏi từ giả. Từ giả không có nổi đâu. Tu vài tháng cũng chạy về liền, hoặc là tu vài năm cũng chạy về liền, thành ra khỏi từ khỏi giả. Thế nào người ta cũng chạy lên đây mình không chạy về người ta cũng chạy lên. Mình cứ quý vị thấy rằng rất là khó. Đối với Bồ Tát thì chúng ta thấy rằng ngài ra đi phải nói rằng rất là mãnh liệt, rất là mãnh liệt. Trong kinh mô tả lại như là một con đại bàng mà vẫy cánh hướng tới thôi, chứ không có một cái sự mà hướng lui đâu. Thì đó là cái sự ra đi của Bồ Tát thôi. Còn đối với ngày hôm nay chúng ta chắc cái sự ra đi của chúng ta rất là khó, rất là khó quý vị. Mình chắc có lẽ là mình quyến luyến dữ lắm. Ở đây thì có nhiều người cũng muốn đi tu lắm, nhưng mà chúng tôi biết tâm của quý vị rất là quyến luyến. Một người quyến luyến với con, một người quyến luyến với cháu, cứ con với cháu rồi thì mình cũng như là y như là hồi lúc trước mà chúng tôi nghe một vị đại đức giảng sư nói rằng bằng con đường lần lửa bạn sẽ đi đến lâu đài Never. Thì do cái sự quyến luyến này mình rất là khó mà bỏ đi. Vì vậy mai mốt mà ai mà có phát tâm tu tập là mình mình chỉ cần coi lại cái trách nhiệm làm mẹ hoặc là làm vợ hoặc là trách nhiệm làm cha làm ông vân vân, đã sống chưa, xong chưa, rồi có hành trang chưa, có chỗ tu chưa, rồi mình thấy có được những điều kiện đó. Những điều kiện nó được đầy đủ rồi là lúc đó mình sẽ khỏi sắp cái gì hết, vô chùa cũng có rồi, mình chỉ có thẳng đường mà mình đi thôi, khỏi cần đem theo một cái vật dụng gì hết. Vô chùa thì mấy sư sẽ chia sẻ cho chia sẻ cho những cái vật dụng để mà xài trong chùa, khỏi cần mà phải đem theo cái hành trang nó nhiều. Vô đây là một bộ đồ, hai bộ đồ thôi, xài đồ của chùa chư tăng sẽ cho, là chúng ta sẽ có đầy đủ để mà sống cái đời sống phạm hạnh này rồi. Bây giờ trở lại, khi mà chúng ta biết Bồ Tát đã đi xuất gia rồi, lại có một cái điều, một cái dục lạc này nữa, rất là mạnh, nhưng mà Bồ Tát cũng vẫn từ chối được. Có nghĩa là quý vị thấy sao? Khi mà đối với Đức Phật của chúng ta, lúc đó quý vị biết rằng đương thời có rất là nhiều giáo chủ, nhiều giáo chủ ngoại đạo tự xưng mình là những vị giác ngộ, nhưng mà Đức Phật của chúng ta, Bồ Tát đại ẩn sĩ, đại sĩ của chúng ta là Thái tử Siệt Ta, bây giờ trở thành một cái vị mà tu sĩ rồi, mà tìm đến ai? A-la-gá, tìm đến cái vị đạo sĩ mà đầu tiên này hết. Mà quý vị biết là tại sao không? Tại sao mà tìm đến, ví dụ như là những cái vị đạo sĩ đương thời lúc đó, mấy vị kia sao không tìm, mà lại đi tìm đến cái vị này trước? Quý vị biết rằng ở trong kinh mới nói rằng là do Bồ Tát của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi, Ngài tu tập những cái pháp mà thuộc về chánh kiến, những cái pháp mà thuộc về chánh kiến. Vì vậy mà Ngài thấy những cái giáo chủ kia là Ngài chỉ cần thấy cái điều đó là Ngài thấy nó không có khớp rồi, nó có nghĩa là nó không có làm cho mình thích thú rồi. Nhưng mà có cái vị đạo sĩ này ở trong cái rừng sâu để mà tu tập những cái cách tu tập để mà làm cho thanh tịnh cái tâm của mình, vì cái sự chánh kiến mà đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp nên mới dẫn dắt lời cái vị này. Chứ nếu mà chúng ta đối với chúng ta thì quý vị thấy như sao? Nếu mà như chúng ta thì chúng ta sẽ đi, chắc chúng ta sẽ đi lần lượt quá. Chúng ta đi vô cái đạo này, chúng ta tu tập một thời gian, rồi thấy được hay không được thì chúng ta sẽ qua cái đạo khác, chúng ta tu tập một thời gian. Thì nếu mà đối với chúng ta đó, nếu mà những cái người nào mà không có tu tập và không có gần gũi với những cái người, những cái bậc trí thì sao quý vị? Những người nào mà không có gần gũi, hoặc là ở trong quá khứ mình không có gần với chánh pháp, hoặc là gần với những cái điều gì mà gọi là chánh kiến thì sao? Mình sẽ đi từng tự hết luôn. Mình đi từ đạo đạo đứng, đạo nằm, đạo đạo uống nước lạnh, đạo ăn bông, mình đi đủ thứ đạo hết. Rồi cuối cùng chắc mình đi đến chánh pháp là lúc đó chắc mình cũng già rồi, mình cũng chắc sắp sửa hết hơi rồi mình mới gặp được chánh pháp. Nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta đó, Ngài đi thẳng đến cái vị mà chứng thiền vô sở hữu xứ này là chi, là sao? Là do cái chánh kiến của Bồ Tát đã tu tập nhiều đời trong quá khứ rồi. Thành ra Ngài nhìn mấy vị kia, Ngài biết rồi cái đồ này nó chắc chắn là đồ giả rồi. Thành ra Ngài không có đi đến, Ngài chỉ đi đến hai cái vị đạo sư này thôi. Thì khi mà vị này đối với Bồ Tát của chúng ta đi đến rồi, Bồ Tát của chúng ta sao quý vị? Bồ Tát của chúng ta thọ giáo, có nghĩa là xuất gia tu tập với cái vị này. Xuất gia không bao lâu thì Bồ Tát của chúng ta cũng chứng đắc được 7 tầng thiền. Chứng đắc được 7 tầng thiền giống như cái vị đạo sĩ này. Có nghĩa là chứng đắc về cái gì quý vị? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi cho đến không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Lúc đó thì cái vị thầy này thấy không có một người nào mà học quá lẹ, học có trong vòng thời gian có mấy ngày thôi mà chứng đắc được bằng mình luôn. Thôi bây giờ cái vị đạo sĩ này đem cái ngôi của mình chia đôi luôn, có nghĩa là chia đôi đồ chúng, chia đôi chỗ ngồi, cái gì cũng chia đôi cho Bồ Tát của chúng ta. Nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta sao quý vị? Cảm thấy như là một cái sự rất là no, rất là chán trong những cái điều này rồi. Ngài thấy rằng tuy rằng cái sự tu tập chứng đắc vô sở hữu xứ này có an lạc thiệt, nhưng mà xả cái sự an lạc nó ra rồi, xả thiền nó ra rồi thì vẫn còn bị gì? Vẫn còn bị những cái phiền não, những cái khao khát gì đó nó chi phối. Nên từ cái chỗ này mà đối với Bồ Tát của chúng ta biết được vẫn còn nằm ở trong đâu? Quách ta đúc khác, có nghĩa là vẫn còn nằm ở trong cái khổ luân hồi. Nên Bồ Tát đã một lần nữa từ khước để mà bỏ luôn cái hội chúng này để mà đi. Thì qua ba cái đoạn này quý vị thấy sao? Đối với Bồ Tát, những cái dục lạc ở trong hoàng cung Ngài được hưởng, Ngài cũng không có dính mắc nữa. Rồi Ngài luôn luôn có cái sự kinh cảm, kinh cảm về cái gì? Già, bệnh, chết, già bệnh chết. Nhưng mà cái sự kinh cảm của Ngài là quý vị thấy rằng sao? Nó khác với sự kinh cảm của mình. Ngài kinh cảm, Ngài suy nghĩ tại đâu mà có sự già, tại sao mà có sự bệnh, tại sao mà có sự chết. Chính vì có sự sanh, chính vì có sự sanh nên mà có những cái điều này. Còn chúng ta đó thì nếu mà chúng ta có kinh cảm, chẳng qua là mình sợ gì? Sau này mình già không ai nuôi, sau này mình bệnh không ai lo, sau này mình chết không ai để tang. Đó, mình nói chung cái sự kinh cảm của mình nó không có giống như Ngài. Ngài kinh cảm, Ngài tìm ra được cái nguyên nhân liền. Ngài tìm ra được cái nguyên nhân, do có sự sinh nên có sự già, do có cái sự sanh nên có sự bệnh, do có sự sanh nên có cái sự chết. Vì vậy mà Ngài đi tìm cái sự vô sanh. Có sự sanh nên Ngài biết, Ngài ý thức, Ngài muốn thoát ra khỏi cái quá ta đúc khác, có nghĩa là khổ luân hồi này, nên Ngài đi tìm cái sự mà vô sanh. Thì ở đây mình thấy rằng qua cái bài học này, mình thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta được đầy đủ những cái dục lạc, những cái dục lạc như là dục lạc ở cõi trời vậy đó, mà Ngài không có dính mắc, Ngài không có dính mắc. Đến nỗi mà vua Tịnh Phạn cố tình quay chặt Ngài bằng cái ngũ dục công đức này, bằng mấy cái món dục lạc này, càng tăng cường thì Ngài càng nhàm chán. Vì sao vậy? Vì Ngài thấy được cái sự già, sự bệnh, sự chết đó. Ngài thấy được cái sự đó, nên Ngài thấy rằng đối với những cái dục này, nó như là cái khúc xương khô, hoặc là nó như là cái bó đuốc, hoặc là nó như là cái lưỡi kiếm. Vì chính cái chỗ này mà Ngài đi đi xuất gia để mà tầm cầu sự giải thoát. Đến nỗi mà tu tập và chứng đắc được những cái tầng thiền mà cao nhất, cao nhì ở trong cái thời đó, mà Ngài cũng không còn dính mắc. Vì sao vậy? Vì khi mà xả thiền ra, Ngài thấy vẫn còn bị vướng mắc cái gì đó, cái điều gì đó, nên Ngài biết mình vẫn còn nằm ở trong vách tá đúc khác, có nghĩa là khổ luân hồi, nên Ngài cũng từ bỏ cái hội chúng luôn, để mà Ngài ra đi, mà để mà tìm cái sự giải thoát. Chúng ta thấy rằng dục lạc mà nó liên hệ đến sắc tinh khí vị xúc mà Ngài cũng không có chịu, là đến những cái lạc ở trong thiền mà Ngài cũng chưa chịu dừng lại, là do đâu? Do cái sự giác ngộ của Ngài, cái trí giác ngộ của Ngài nó quá già dặn rồi, quá đầy đủ rồi, nên những cái này nó không thể ràng buộc được Ngài. Cuối cùng Ngài tìm cái đạo giải thoát, Ngài chứng đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây thì những cái điều này mình hãy trở lại cái đề tài, mình thấy chính mình giác ngộ. Đối với Đức Phật, giác ngộ là chính mình giác ngộ có nghĩa là gì? Ngài đã kinh nghiệm qua những gì Ngài thấy, những gì Ngài nghe, những gì Ngài cảm giác, mà kinh nghiệm như thế nào, do cái nguyên nhân nào, do những cái nguyên nhân nào có cái sự kiện này, rồi cái sự kiện này nó sẽ cho cái kết quả như thế nào, đó là kinh nghiệm. Qua cái sự kinh nghiệm này, Ngài trở thành một cái bậc giác ngộ. Chính vì cái sự kinh nghiệm và giác ngộ được cái điều này, thành ra những cái gì mà Ngài nói lên, thí dụ như là cái sự chứng đắc đạo quả của Ngài, Ngài không bao giờ sợ một ai đó chỉ trích, hoặc là đối với những cái phiền não mà Ngài đã đoạn tận rồi, Ngài cũng không sợ ai nói Ngài chưa đoạn tận. Những cái điều gì Ngài mà nói, những cái pháp gì mà Ngài nói có chướng ngại, không bao giờ mà ai nói ngược lại được. Hoặc là những cái pháp nào mà dẫn đến chấm dứt được cái sự khổ đau á, thì Ngài đã tiên thiết rồi thì không ai nói ngược lại được. Thì là tại sao Ngài có được những điều này? Do chính Ngài đã giác ngộ, chính mình đã giác ngộ về những cái sự kiện này rồi, nên Ngài không còn sợ một chúng sanh nào hết, dù là chư thiên hay là phạm thiên hay là ma vương, hay hoặc là bất cứ một cái ngoài đạo sư, hoặc là một cái chúng sanh nào, Ngài cũng không có sợ những cái điều này xảy ra. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu lời trong cái thời gian vừa qua. Giờ đây thì xin được dứt lời đối với cái thời pháp ngày hôm nay. Những cái phần phước nào mà con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư đại đức tăng. Và cũng xin kính chia đều quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Đồng thời cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời đấy, và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự chung quanh chỗ chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được phước báo này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả tại. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sa thụ, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giảng dạy cho bài học hôm nay. Dạ, kính bạch sư Pháp Tân, con không biết sư có trước máy không, vì sư Giác Đẳng đã bận và đã rời rung rồi, bận trong chốc lát. Con xin kính thỉnh sư điều hộp giùm ạ. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sang Khai giá. Quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Sa thụ, kính cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã hoan hỷ giảng cho cái bài học hôm nay. Giờ đây chúng ta bước qua cái chương trình thảo luận. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, hôm nay chúng tôi bị khàn cái tiếng do bị đau cái cổ họng á, cho nên là bị đau cái tiếng, quý vị thông cảm giùm. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái chương trình thảo luận. Chương trình thảo luận hôm nay thì cái câu đầu tiên thì chúng con kính cung kính sư trưởng. Dạ, bạch sư trưởng, rằng những Đức Bồ Tát khi mà thành đạo đã từng đến cầu học với hai vị thầy A-la-ma và Uttaka đó, vậy sao gọi là tự mình giác ngộ, thì cái điều này nó có nghĩa như thế nào, hay là trước khi mà Ngài thành đạo thì Ngài cũng đã đi tìm những người đó, những hai cái vị thầy đó, nhưng mà khi mà Ngài giác ngộ thì sao ở trong kinh có khi mình tụng kinh cái bài Tán Dương là do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, thì cái ý nghĩa này như thế nào, thì con kính cung thỉnh sư trưởng quan nghị thảo luận cái câu đầu tiên. Dạ, con không biết sư trưởng có trước máy không ạ? Dạ, sa thu, con dân sư trưởng, con kính thỉnh sư trưởng quan nghị thảo luận cái câu số 1 ạ. Dạ.
Ta nên nhớ rằng nói gì nếu mà Đức Phật mà Ngài gọi là trước khi thành Phật là còn là Bồ Tát đó, thì lúc ngay cả ở hoàng cung Ngài cũng đã có nhiều thầy dạy rồi, như học nghề văn nghiệp võ chữ nghĩa văn chương phong tục tập quán, đúng không? Và khi Ngài xuất gia thì Ngài cũng đi học rất là nhiều vị khổ hạnh này kia, nhưng mà sau cùng thì đến gặp hai cái vị này là thuộc về thiện chỉ, là chỉ làm tu tập cho đến chứng rồi vô sở hữu xứ và phi tưởng, và những cái thiền này thì vẫn gọi là thiền hợp thế, mà Ngài trong quá khứ Ngài đã từng là chứng đắc những cái thiền này rồi, nhưng mà đâu có thể giác ngộ, mà như có kiếp mà Ngài tu tới vô sở hữu xứ rồi đến khi mà Ngài sắp thân hoại mình chung, thì các vị đệ tử hỏi Ngài ngài có chứng đạt được bậc thiền nào để làm cái chỗ nương tựa khi thân hoàng hành thiền không? Thì ngài trả lời là không có gì cả, tất cả bộ sở khu xứ, nhưng mà những người học trò không biết, tưởng rằng ngài không có thiền gì cả. Một cái giờ thì câu chuyện nhắc lại, trừ ra coi ngũ định cư, nơi đó toàn là những bậc thánh thịnh văn, với vô tưởng này không tâm thì ngài không có sanh mà thôi. Còn những các cõi thiền khác, ngài đều đã có tu thiền chứng trong quá khứ, đã từng sanh ở đó mà chưa từng giác ngộ. Và như chúng ta nhớ thêm một điều nữa là khi ngài giác ngộ rồi thì ngài đầu tiên ngài muốn hướng dẫn nghĩ đến hai cái vị thầy này là có khả công khả năng hướng hình dẫn ngài tu đắc những bậc thiền vô sở hữu xứ và vị tưởng. Nhưng mà khi nghĩ đến để tế độ cho hai vị này thì chư thiền mà cho biết rằng một vị đã chết trước đã 7 ngày, một vị đã chịu chết ngày hôm qua. Thì ngài lấy làm thương tiếc rằng hai vị ấy cái dòng luân hồi còn quá lâu và dài, chứ nếu như còn kịp thời mà được nghe ngài thuyết giảng thì vị ấy sẽ được đặc chứng đạo quả giải thoát. Đây là những điều cho chúng ta thấy cái việc mà ngài tu thiền với những vị đạo sĩ này là một việc khác, còn cái sự giác ngộ này là một việc khác. Và trong khi ngài đã chứng nghe thiền là bộ sở hữu xứ cũng như vị phi tưởng, thì hai cái vị này biết ngài đã chuyển ngang bằng rồi nên mời ở lại để cùng huấn luyện hội chúng. Nhưng mà ngài thấy cái thiền đó nó chưa phải là giải thoát. Chưa phải là giải thoát là thế nào? Là cái thiền chỉ như là đá đè cỏ, tạm thời nhất thời mà thôi. Những lúc mà ngài ăn trú vào thiền, nhập thiền, thì lúc đó mười năm cái pháp triển khai, những phiền não kia nó ta hàm thời lặng yên. Nhưng mà sau khi xuất thiền rồi thì những cái phiền não, những cái chuyện cái này nó vẫn sinh khởi cho ngài. Đó là một điều mà ngài thấy rằng chưa phải giải thoát, bởi vì hãy còn ái thì còn thủ, mà hãy còn thủ thì còn hữu, mà còn hữu thì còn sanh, mà còn sanh thì còn già đau chết. Như vậy chưa phải đi đến cái chuyện giải thoát. Do đó nên ngài mới tự giả ra đi, và ngài tự tập là nhiều phương pháp khác nữa. Cuối cùng ngài trở về cái đề mục hơi thở, và từ cái tứ thiền đó ngài mới hướng tâm lên cái túc mạng minh, sanh tử minh, rồi lậu tử minh, ngài mới được giải thoát. Những điều này thì những vị đạo sĩ hay khác ngoài Phật giáo cũng không thể làm được, không thể giác ngộ được. Nhất là cái lậu tử minh hay là đoạn trừ cái lậu hoặc đó, lậu tận minh hay lậu tận thông cũng được. Và con đường của ngài đưa đến cái giải thoát đó là con đường trung đạo, là bát chánh đạo. Vì vậy thì không có liên quan gì đến cái vấn đề mà thứ hai vị đạo sĩ mà trước đây huấn luyện cho ngài, cũng như những nghệ văn nghiệp võ khi còn ở triều đình mà ngài học từ nhỏ đó, cũng không có liên quan gì đến cái vấn đề giác ngộ giải thoát này. Và chính ngài trong quá khứ ngài đã từng tu tập những cái phương thiền chỉ rồi, nhưng mà thiền quán thì ngài chỉ đạt đến cái hành xa tuệ mà thôi, chứ chưa và sẽ không thể vượt qua hơn nữa. Và chính như vậy phải chờ đợi cho lúc căn lành ba la mật được đầy đủ thì ngài mới được cái giác ngộ. Và chỉ cái giác ngộ này là từ ngài khám phá ra những cái chân lý ấy, chứ không có phải là do cái hai gì kia mà đã che giải mà ngài đạt được đến. Điều này chúng ta thấy rõ ràng, cái con đường Đức Phật giác ngộ là con đường thiền quán Vipassana, trong khi những vị tu sĩ ngoại đạo thì thuộc về Samatha là thiền chỉ. Hai cái nó khác nhau, do đó nên chúng ta không nên lẫn lộn là nhờ cái kia mà có cái này. Cũng như ngài cho biết rằng những khổ hạnh trước đây dù ngài có thực tập nhưng mà nó vô ích, sẽ vô bổ cho cái sự giác ngộ giải thoát. Và thiền chỉ thì cũng có khả năng khá hơn, là nhờ thiền chỉ quán được tâm, phát triển trí tuệ trong thiền quán mới thấy rõ chân lý nhà em đúng với sự thật, mới giác ngộ được có bốn chủ đề hay là bốn chủ đề. Vì vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là chỉ và quán không phải là một. Những vị đạo sĩ thì chỉ hướng dẫn ngài tu thiền chỉ chứ không có tu thiền quán. Còn pháp môn thiền quán là từ ngài giác ngộ, không có thể chỉ dạy. Đó là đúng hẳn như vậy, không phải là con câu nói. như dư thừa hay là có hàm ý nghĩa từ sân hay là từ trang thái hoa đâu. Đây là sự thật như vậy. Giờ có thiền quán thì có trong Phật giáo, tức là cái đường cũng gọi là tư niệm xứ đó, mới gọi là cái danh hồ mà cô là con là đường duy nhất, gọi là con đường duy nhất, bởi con đường này đạt đến Niết Bàn, không có một con đường nào khác hết. Nó đẩy cô xin thọ lưng số một Đức Phật tăng như đưa lên thôi đã trình bày ý nghĩa để cái là như vậy. Nam mô A Di Đà.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Sư trưởng đã hoàn thiện thảo luận tới câu 1. Giờ đây thì con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu hoàn thiện thảo luận cái câu số 2. Dạ, kính bạch thượng tọa, con trong cái câu 2 được nêu ra là trong một người mà có cái khả năng tự chứng và tự giác ngộ và làm có thể là làm cho người khác được giác ngộ đó, thì đó là một cái sự hiếm có, tức là một cái sự xuất hiện hiếm có trên đời này, được chỉ cho Đức Phật toàn giác. Thì ở đây trong cái ý nghĩa nó như thế nào, con kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu quan hỷ. Nếu mà nói rằng một cái người mà mình thấy rằng đối với một cái bậc thinh văn á, thì vào thời kỳ Đức Phật á, thì các vị đã nghe được Đức Phật giáo hóa thì giác ngộ rất là nhiều, và cho đến mãi về sau này cũng vậy. Nhưng mà đối với cái vị mà có cái khả năng tự giác ngộ và đem cái giáo pháp đó để hướng cho chúng sanh khác giác ngộ được, thì nó rất là, đó đây là một cái sự hiếm, cái sự xuất hiện hiếm có trên đời này. Thì nó có ý nghĩa như thế nào và nó có ý nghĩa đặc biệt ra sao, thì con kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu quan hỷ thảo luận cho cái câu số 2 ạ. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy. Chúng con kính lễ sư trưởng. Kính chào chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị. Ở đây có hai hạng người mà có khả năng tự mình giác ngộ, đó là Đức Phật độc giác hay là Tích-Bất-Chiệt-Bụt-Thá, và hai là Sa-pa-nhu-Bụt-Thá là Đức Toàn Giác, Phật Toàn Giác. Nhưng mà trong hai hạng người có khả năng tự mình giác ngộ đó thì chỉ có Đức Phật Toàn Giác hay là Đức Chánh Biến Tri Samma Sambuddho thì vị đó mới có cái khả năng giác ngộ chúng sinh khác, tự giác và giác tha. Còn Đức Phật Độc Giác thì chỉ có tự giác thôi chứ không có giác tha, không có khả năng giác ngộ chúng sinh khác. Sự xuất hiện của chư Phật Độc Giác á, thì cũng thường xuất hiện ở đời vào cái thời kỳ mà không có giáo pháp bậc chánh của bậc Toàn Giác, và xuất hiện nhiều vị một lượt. Còn đối với một vị chánh đẳng chánh giác, vị mà có khả năng tự mình giác ngộ và giác ngộ chúng sanh đó, thì có hai điều mà chúng ta phải nói đến. Một vị xuất hiện độc nhất vô vị là chỉ có một chứ không có hai trong một lần. Nghĩa là xuất hiện mỗi một lần như vậy, mỗi một thời kỳ chỉ có một vị thôi chứ không phải là hai vị. Điều thứ hai nữa là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác hiếm khi xuất hiện ở đời. Như chúng ta biết rằng có nhiều cái quả đất mà gọi là Sunyakappa, là kiếp mà kiếp rỗng không đó. Cái kiếp đó là không có một vị chánh đẳng chánh giác nào ra đời cả. Có những kiếp trái đất thì có được một vị chánh đẳng chánh giác ra đời, được hai vị, được ba vị ra đời, được bốn vị. Còn riêng về quả đất của chúng ta thì cũng được may mắn là năm vị chánh đẳng giác ra đời. Và quý vị đừng nghĩ rằng cái con số năm đó là nhiều, bởi vì khi mà chúng ta tính ra cái thời gian của một kiếp trái đất thành trụ vậy không, thì một kiếp trái đất như vậy nó trải qua rất nhiều thời gian, không đến kỹ được là số năm. Thì như vậy thỉnh khoảng trên một a tăng kỳ, a tăng kỳ giá, trên một a tăng kỳ năm, tức là vô số năm á, thì mới có một vị chánh đẳng giác xuất hiện. Như vậy thì cái bậc a la hán chánh đẳng giác rất hiếm khi xuất hiện ở đời. Lý do tại sao bậc chánh đẳng chánh giác lại khó xuất hiện ở đời, ở đây thưa quý vị, bởi vì những chúng sanh mà phát nguyện để đắc được quả Phật toàn giác, những chúng sanh đó phải thực hành dũng mãnh về 30 pháp độ Pháp A La Mật, tức là 10 pháp độ bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, và phải trải qua cái thời gian phát nguyện trong tâm rất lâu, cái thời gian phát nguyện ra lời cũng rất lâu, và cái thời gian được Phật thọ ký, được một vị Phật nào, được nhiều vị Phật ở trong quá khứ thọ ký cũng là trải qua rất lâu. Như đối với Đức Phật của chúng ta, khi Ngài còn là vị Bồ Tát phát nguyện toàn giác, Ngài thuộc về hạnh trí tuệ gọi là Panyatika, Ngài đã phải trải qua 9 a tăng kỳ phát nguyện, 9 a tăng kỳ kiếp phát nguyện trong tâm, 7 a tăng kỳ kiếp phát nguyện ra lời, và phải 4 a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp được 28 vị Phật quá khứ thọ ký. Và vì phải có những cái yếu tố, những cái điều kiện như vậy, cho nên một vị A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thật là khó, thật là hiếm, hiếm khi xuất hiện. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2 là như vậy. Nam Mô Bổn Thầy nha.
Dạ, sa thủ, chúng con kính tri ân thường tòa thể siêu rất nhiều. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicha, cảm ơn quý vị. Bước qua cái câu thảo luận số 3. Cái câu thảo luận số 3 này chắc thỉnh Đại Đức Pháp Đăng, thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Cái câu thảo luận số 3 ở đây xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng là có gì sự khác biệt nhau giữa biết và thấy? Thường mình hay lẫn lộn ở trong cái từ biết và thấy này, hoặc là suy diễn, nó có khác nhau như thế nào? Thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan nghĩ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng, không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Alo. Dạ, không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Ồ, xa thu. À, có Đại Đức Pháp Đăng rồi. Thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3, có gì khác biệt giữa biết, thấy và suy diễn?
nó có như thế nào trong cái ý nghĩa của ba cái từ này, kính thỉnh đại đức Phật Đản.
Câu hỏi có gì khác biệt giữa thấy biết và suy diễn? Mình nói thấy thì có cái ví dụ mít ồn cái gì? Alo mít ồn hả? Có lẽ là do cái đúng cái tiếng cái máy laptop nó chạy nghe hơi ồn thì thường có cái thí dụ á, nó thấy biết và suy diễn đó thì có thể hiểu thấy biết á. Thì nếu mình nói thấy cũng giống như mình nói đứa nhỏ nó thấy đồng tiền nhưng mình nó biết cái đồng tiền á, là phải cái người đứa nhỏ thấy đồng tiền thì nó biết nó thấy được cái giá trị của đồng tiền chỉ mua bánh mua đồ thôi, nhưng cái người biết đồng tiền thì họ biết đồng tiền nó có cái tín hiệu như là những cái mặt nổi mặt chìm hay sợi dây chỉ trong đồng tiền, nó biết đồng tiền nó giả tiền, đồng tiền nó in tiền đến nước Việt Nam hay nước nào, thì có nghĩa là cái biết có thể nói như là được ví dụ như là nó sâu xa hơn. Còn cái sự suy diễn đó thì thường thường thì mình thấy cái sự suy diễn đó là do cái tâm của mình, cái tâm mình tưởng tượng ra, bởi vì cái suy diễn đó nó không thật. Bởi cái sự suy diễn đó là khi mình nghe người ta nói rồi mình suy tư, hoặc là cái sự suy diễn đó có nhiều khi đó người ta cũng có một phần cái sự suy diễn đó mà cộng với trí tuệ đó thì nó sẽ thấy biết thật. Nhưng mà nếu cái sự suy diễn đó mà không dựa vào cái nền tảng đó thì nó cũng rất là suy nghĩ mênh mông. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những người mà họ có cái trường phái tranh gọi là tranh nghệ thuật á, hay là những cái tranh mà gọi là tranh người ta vẽ ra nó giống như là cái tranh trừu tượng vậy. Vẽ vào đó thì mọi người nhìn vào thì theo cái tâm của mọi người thì họ sẽ suy diễn một cái cách họ cảm nhận được cái tranh gọi là tranh nghệ thuật á, hay là cái tranh gọi là tranh ta gọi là mình thấy có cái những cái loại tranh nghệ thuật mà nó vẽ ra mình nhìn vào đó nó cái dạng trừu tượng nên mình có thể mình suy nghĩ mình mong cũng được. Thì cái người mà gọi là mình thấy ba cái loại này đó, nó được ví dụ như là mỗi loại thì mình thí dụ nhưng cái nào nó cũng có một cái điểm cạn điểm sâu hết. Ví dụ dùng nhiều khi chúng ta thấy mình nghe nói câu chuyện mà Đức Bồ Tát ngày đi học với đám học trò đó, thì ngày dựa vào cái sự thấy biết đó là ngày suy diễn đó. Ví dụ như ngày đi mà ngày thấy cái đường đi đó thì thấy cỏ ở bên trái thì có dấu của con vật nó ăn, rồi cỏ bên phải thì không có. Thì lúc bây giờ cái người học trò đó mới nói rằng nhìn thấy cái dấu chân voi á, thì vị này nói là con voi này nó mù con mắt bên trái. Có nghĩa là những người học trò đi như vậy thì thấy cái người học trò này tuyên bố lên như vậy thì những người học trò kia cũng thấy khó chịu, rồi bắt đầu chạy theo cái đường đó. Đi một hồi nữa thì cái người học trò đó mới nói rằng con voi này là con voi cái. Rồi đi một hồi nữa, chạy đi theo một hồi nữa thì cái người học trò mới nói rằng cái người giữ nài là người nữ. Nhưng mà những người học trò kia không có biết được. Rồi cuối cùng đồng chạy theo đến gặp cái hiện tượng thật sự là con voi đó mù con mắt đó bên trái, cái người nài là người nữ, rồi cái con voi đó là con voi cái. Và khi về đến trường đó Thì những người học trò mới nói thầy tư duy dạy cho cái người này giỏi, cái người đến sau mà dạy như vậy rồi, mình đến trước thì không dạy những cái tuyệt chiêu vậy đó. Thì ông thầy khi nghe nói vậy thì ông thầy cũng không biết gì hết. Nhưng mà khi mà cái ông thầy mới hỏi gì với con, sao con biết được con voi này nó mù mắt con cái, thì cái người học trò nói con thấy giống con voi rồi, mọi người cũng thấy giống con voi, nhưng mà con voi nó ăn cỏ bên mặt trong rồi con cái nó không ăn. Nên con mới nói con voi này nó mù mắt con cái, thì nếu nó thấy đường thì nó ăn hai bên, nhưng mà vì nó không có thấy bên trái nên nó ăn cái bên phải không, nên con nói là mắt bên trái nó bị mù. Rồi đi một hồi nữa thì tại sao con nói rằng cái con voi này là con voi cái, thì người học trò mới nói rằng đâu có gì thầy, con voi cái nó khác với voi đực, cái bộ phận đại tiện và tiểu tiện của con voi cái thì dính liền với nhau, nên con thấy nước bẩn bẩn và nước tiểu nó dính chung với nhau, nên con nói con voi này là con voi cái. Thì ông thầy cũng sai. Rồi đi một hồi nữa thì mới nói là người ta sao không biết người này là người nữ. Nếu con đi trên đường một hồi thì thấy có một cái lá chuối, ở trên nó có nước tiểu, thì con biết là cái người này nữ, cái người nữ mà tiểu như cái này, nên con nói là người này là cái người nữ. Thì cuối rồi cùng thầy cũng nói tại con không để ý nên mấy con không biết. Thì nó có nhiều khi mình để ý rồi mình suy diễn, mình để ý mình thấy được một vật gì đó mình suy diễn được cái vật khác, thì nó cũng có những cái trường hợp mà suy diễn mình nó không có chính xác đâu quý vị. Nên Đức Phật ngài nói về thấy biết và suy diễn nó cũng hai loại. Có nghĩa là cái loại thì nó có thể thực tế, nhưng cái loại thì nó không thực tế. Cho đến nhiều khi mình thấy, quý vị thấy cũng như là những câu chuyện mình thấy, như là ngày Quân Đá Thanh Má, ngày Đi Bác vậy đó, ai cũng thấy người phụ nữ đi sau lưng, nhưng mà ngài không thấy. Ngài không thấy, nhưng cái thấy đó hoàn toàn những người kia là nghi kỵ ngày Quân Đá Thanh Má có tư tình với người phụ nữ. Nhưng mà khi mình được mà Chư Tăng và những người Phật tử nói như vậy thì Đức Vua đã bao dây cái tóc của ngài Quân Đá Thanh Má. Nhưng mà khi mà xét ra thì không có thấy người phụ nữ. Nhưng mà ngày Quân Đá Thanh Má ngày đứng lên ngày đi thì có người phụ nữ sau lưng, là mọi người đều thấy như vậy đó. Thành ra có nhiều khi mình thấy cái thấy của mình đó, nếu mình nói mình thấy như vậy là chắc chắn 100%, nhưng mà nhiều khi mình cũng vẫn không quá thấy, mình thấy là thấy như vậy, nhưng mà mình vẫn thấy một cái cách thấy bình thường thôi. Rồi đối với Đức Phật thì ngài thấy cái khi nghe nói như vậy thì ngài cũng biết được cái nghiệp của ngài Quân Đá Thanh Má, và ngài nói đến cái nghiệp quá khứ là chư thiên đã hiện ra để chia rẽ hai vị tỷ phu, trong khi vị tỷ phu đi vào cái bụi rậm để giải quyết cái sự bức xúc của thân thể. Thì chính vì điều này nên chúng ta có nhiều chúng ta thấy nó cũng là thấy là thật, nhưng mà có nhiều khi thấy nó cũng là giả. Còn cái thấy mà nếu mình nói thấy để mà nhận thức sâu xa đó, thì cái đứa bé nó thấy đồng tiền, nhưng mà nó nhận thức đồng tiền nó chỉ mua được bánh thôi. Nhưng mà cái người mà thấy đồng tiền, họ biết đồng tiền này đồng thiệt hay là giả. Cái biết cũng vậy quý vị. Biết nó cũng chia ra, mình có thể mình nói biết nó cũng chia ra hai loại. Một cái loại biết mà nó hoàn toàn thấu triệt, còn cái loại biết nó chỉ biết một phần nào đó. Chứ còn mình thấy Đức Phật hay là bậc đạo sư đó thì ngày giảng dạy cái suy diễn đó, có thể là nhiều khi mình suy diễn những cái điều mà có thể nó giống như là cái tư tưởng của mình cứ để nó chạy mênh mông vậy đó, nghĩa là cái tâm tư của mình suy diễn điều này điều kia, truyền qua điều kia. Còn có nhiều khi thấy thì nó có thể, ví dụ như thấy như là đứa trẻ thấy đồng tiền, có thể là nó thấy cái đồng tiền, nó biết đồng tiền nó được mua bánh thôi. Nhưng mà cái người thấy và biết sâu hơn ấy, thì họ biết được cái đồng tiền thật giả, họ thấy được cái đồng tiền này, họ biết đồng tiền này làm từ năm nào, ví dụ như nó có giá trị như thế nào, ta biết được cái giá trị của nó. Thì cái sự nhận thức đó nó cũng là tùy theo cái trí tuệ của đối tượng đó, mà mình nói để thấy cái biết cái suy diễn đó nó ở những cái góc độ thấp cao, thì mình thấy cái những cái suy diễn là mình nghe cái điều gì đó, ví dụ như cái hồ bên tháp có những cái tháp mà cao đẹp ở bên tháp như vậy, rồi mình nhiều khi mình coi ở trên một cái tấm hình nào đó mình thấy như vậy, nhưng mà thực sự khi mình thấy thì nó lại đồ sộ hơn, nó hùng vĩ hơn. Rồi cái biết cũng vậy, cái gì mình biết ở cái trạng thái này, nhưng mà mình biết ở trạng thái sâu xa hơn thì cái khả năng biết của mình nó cũng có giới hạn, chứ không phải là hoàn thiện được. Và cái biết đó, mình nói rằng cái biết ở lĩnh vực đó, thì nó là mình nói như là mình đi tới chỗ nào thì mình biết chỗ đó vậy, ví dụ mình đi đó thành phố, mình biết cái thành phố đó, và thì cái biết đó nó là đặc biệt hơn cái chi diện. Và cái biết thì mình nghĩ là mắt mình nhìn thấy, biết bằng thấy, biết bằng nghe, biết bằng ngửi, biết bằng nếm, biết bằng lực đụng, biết bằng mình trực diện ở đó, biết do mình tu chứng. Thì cái biết á, thì mình nói nó, mình nói cái biết á, thì nó sâu xa thôi. Còn khi cái thấy thì mình nói, mình thấy nó nhận diện từng cái khả năng, cái khía cạnh. Thì ở ba cái lĩnh vực này được ví dụ và cho những cái hình ảnh ví dụ như vậy. Thì bây giờ xin trả lời cho cái ý nghĩa này, thì giống như là chúng ta thấy đối với những cái cách của Bồ Tát tu thiền vậy. Ngày tu thiền, cái vị Kalama và Ralama Bồ Tát đó thì đã chứng thiền. Và cái trạng thái thiền định nó được diễn tiến như thế nào đó. Ví dụ như thiền chi tử như tỉnh tứ đó, thì nó dựa vào cái thức của viên, cái vô sở hữu. Khi mà cái chứng được vô sở hữu rồi đó, thì người sẽ dựa vào cái sở hữu đó mới chứng được cái thiền phi tử chi tỉnh tứ. Còn một người chứng được không vô biên tứ thì họ dựa vào không vô biên tứ để họ biết thức vô biên tứ. Thì cái nghĩa là những cái vị này đó, nghĩa là họ biết được cái trạng thái cái thiền nó có cái gì, và cái trạng thái thiền nó đang ở cái lãnh vực nào, thì vị đó biết là biết như vậy. Còn cái vị chi diễn đó, nghĩa là gì? Khi mình ngồi, cái tâm tư mình đó, mình chi diễn mênh mông, chi diễn mênh mông, thật sự nó không có trạng thái sơ thiền như là chế người không cầm thiện biên cái, chế chỉ tầm chế được không cầm thiện biên cái, hoặc chi tứ chế được không hoàn biên cái, chi hỷ nó chế được cái thân lực cái, hoặc chi lạc nó chế được cái tạo hơn cái, hoặc chi định nó chế được cái tham được cái. Một người đắc định đó, thì họ chế được định được chế người năm thiền cái đó. Còn cái người tiêu diễn, có nhiều khi mình chưa đạt được những cái trạng thái này, nhưng mà mình có lúc cái tâm mình định tĩnh thì mình tiêu diễn hay là thành tựu cơ thiền người tiền, thì cái sự tiêu diễn có thể là như vậy. Còn cái sự thấy biết đó, thì chúng ta thấy ở đó muốn nói đến cái thấy là mình thấy cái trạng thái đó, hoặc là mình thấy được cái tợ tướng hay cái quan tướng, mình tu tập mình thấy được cái đó, mình thấy bằng mắt mình thấy được cái điều đó. Thì cái thấy và cái biết đó, nếu mình nói ở một cái lĩnh vực đó, thì cái thấy cái biết đó thì nó thực tế hơn là cái chi diễn. Cái chi diễn có nhiều khi nó không có thật, mà do cái một cái điều gì đó mà mình chi diễn là như vậy. Nó có một cái trường hợp nào ở trong cái nội tâm hay là cái sự tu tập thiền định của mình, chi diễn mình nghĩ là một chuyện sơ thiền, thiền tam thiền, nhưng mà nó không có những cái trạng thái như là sơ thiền thấy biết được những cái trạng thái như là áp chế được những chiều cái, thì vị này không có khả năng như vậy. Thì cái sự thấy biết là mình nói rằng nó có nó tận mặt, hay là nó đã cảm, nó đã có mặt, hoặc là nó biết cái điều đó đã xảy ra. Còn cái sự suy diễn gần như là nó thấp hơn, là do cái sự một cái trạng thái nào đó mà mình suy tư mình đạt được như vậy. Thì cái câu trả lời và xin trình bày như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì xin thỉnh từ đó sư trưởng vào từ đó tôi xin trình bày thêm lúc này.
Dạ không biết đại đức Tự Quyền có trước máy không? Dạ không biết đại đức Tự Quyền có trước máy không? Xin hỏi lại. Dạ. Dạ. Đại đức Tự Quyền nghe rõ không? Dạ không biết đại đức Tự Quyền có nghe rõ không ạ? Hello. Dạ quý vị có nghe được không ạ? Dạ quý vị có nghe được không ạ? Dạ cảm ơn đại đức Tự Quyền rất nhiều. Xin hỏi đại đức Tự Quyền cái câu số 4 này. Và thường thì chúng ta nghe là cái đắc chứng cái quả vị Phật á. Dạ. Mà để đạt chứng đắc được cái quả vị Phật toàn giác Samasambuddho thì một người cần phải tu tập những cái pháp gì, và phải cần trải qua bao thời gian bao lâu mới có thể thành tựu được cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Thì xin thỉnh đại đức Tự Quyền hoan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 này đi. Dạ, xin thỉnh đại đức Tự Quyền.
Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Vương Thái, cảm ơn cô Bích Thu, cảm ơn đại chúng. Dạ quá thật thì không hiểu sao mà chuyện ra lo luôn, tất cả các mic khác thì nghe rất là rõ, riêng về mic của Đức Pháp Tân thì rất là chúng tôi phải bấm cái mic, bấm cái mic thật mạnh thì nghe nó tạm ổn, buông ra là nó dở liền. Không hiểu do máy của chúng tôi hay là do mic của Đệ Đức Pháp Tăng cũng chưa, cái của Đức Pháp Tăng cũng chưa biết. Giờ con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Thượng Đẳng, Đệ Đức Pháp Tăng, Đệ Đức Pháp Đăng, Đệ Đức Pháp Tính, Đệ Đức Minh Hạnh cùng sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm, thân chào đến quý sư cô, quý tu nữ cùng chư Phật tử. À dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì có thể nói rằng là một cái vị mà đạt đến qua vị toàn giác á, một người phải tu tập những gì và trong bao lâu? Điều trước nhất là đây là một câu hỏi mà chúng ta nhớ rằng để mà đắc chứng và để mà chúng ta chấm dứt cái sinh tử, chấm dứt cái khổ đau, không phải là một chuyện mà thật nhiên ngộ đạo thanh linh đắc thành Phật quả vô sanh niết bàn thì có chuyện đó đâu, mà hoặc là tu nhất kiếp cái ngộ nhất thời cũng không có. Những người mà chúng ta thấy trong hiện kiếp, chúng ta thấy Đức Phật thuyết pháp một câu kinh tiếng kệ gì đó mà vị đó giác ngộ đối với cái hàng thinh văn, thì vị đó cũng đã tu tập rất là nhiều pháp độ, tu tập cũng là theo trong pháp độ kia là tu tập về pháp độ mà phân theo ba cấp. Cấp thứ nhất là coi như là parami, uparami và paramattha parami, tức là tu tập về bậc tức là bậc kia, bậc trên, bậc cao thượng hay là bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, chúng ta tạm gọi như vậy đó. Thì để mà một vị chỉ là một vị a la hán thôi, người ta phải tu là thập độ mà phải trải qua rất là nhiều cái thời gian, tức là bờ kia phải tu tập 10 pháp độ, tức là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, rồi nhẫn nại, rồi chí nguyện, rồi kham nhẫn, rồi chân thật, rồi từ bi, rồi hành xả, và cuối cùng là mới thực hành được 10 cái pháp độ này. Mà 10 cái pháp độ này đó chỉ là một cái quả vị thứ nhất, đó là của vị thinh văn. Cái quả vị uparami, như parami, uparami tức là bậc trung, tức hay là bậc trên. Ở đây chính là cái vị Phật chẳng hạn như Pachye Kaputtha, tức là vị Phật toàn giác. Và cuối cùng là bờ cao thượng, đó là vị Phật toàn giác. Hỏi phải tu tập những gì, trong bao lâu? Phải tu tập những pháp ba la mật. Đây là xác định thứ nhất, phải tu tập 10 pháp ba la mật. 10 pháp ba la mật này được phân thành ba hạng: parami tức là bờ kia, uparami bờ trên, và paramattha parami tức là bờ cao thượng. Phải tu tập như vậy và trong thời gian bao lâu? Ở đây nói về các vị chánh đẳng chánh giác, vô vị toàn giác, cho nên chúng tôi không có kể. Rồi đối với các bậc thượng và bậc trung, thế thì nó bậc hạ và bậc trung thì chỉ kể cho về cái bậc về cái quả vị của vị toàn giác. Thì vị toàn giác này tu tập theo ba cái phương hướng. Phương hướng thứ nhất là phương hướng về trí tuệ, phương hướng thứ hai phương hướng về niềm tin, và phương hướng thứ ba là phương hướng của tinh tấn. Và phải trải qua ba cái thời gian. Thời gian thứ nhất gọi là phát nguyện trong tâm, phát nguyện trong tâm. Rồi điều kiện thứ hai là phát nguyện ra lời, và điều kiện thứ ba nữa là phát nguyện được Phật thọ ký. Như là Phật, kính thưa quý vị, như là cái vị Phật chánh đẳng chánh giác của chúng ta, tức là Phật Cồ Đàm, đây tức là tu về hạnh trí tuệ, thì phần ngày phải trải qua 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Nhưng trước khi trải qua 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp là do được Phật thọ ký rồi, thì trước đó chúng ta nhớ cái thời gian phát nguyện trong tâm. Thời gian phát nguyện trong tâm phải là 9 A Tăng Kỳ. Và thời gian phát nguyện ra lời tức là 7 A Tăng Kỳ. Và được Phật thọ ký, từ khi được Phật thọ ký là được thêm 4 A Tăng Kỳ nữa. Đây là nói về cái vị Phật mà tu trí tuệ, ít vị Bồ Tát mà tu trí tuệ. Và vị Bồ Tát tu hạnh đức tin thì tỷ lệ nhân gấp đôi. Tức là bây giờ cái này 9 thì nó phải là cái gì 18, 7 kia thì 14, 4 cái này là 8. Tức là phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, phát nguyện Phật thọ ký. Và cũng vậy, cái vị Phật mà cái còn cái vị Phật tinh tấn thì tỷ lệ gấp đôi của vị đức tin nữa. Thì chúng ta thấy một cái thời gian rất dài, đến khi mà đối với cái vị mà Phật tu mà tinh tấn á, tu tinh tấn á, đây là 8 thì phải 16 A Tăng Kỳ mới được Phật, sau khi được Phật tổ ký xong phải tu tập 16 A Tăng Kỳ nữa. Một A Tăng Kỳ nó là 40 con số không thì đọc không được, đại kiếp thì cũng đủ muốn chết rồi, cái đừng nói chi mà tăng kỳ. Thì kính thưa quý vị, thì phải nói rằng để mà một cái vị Phật mà gọi là tự mình giác ngộ lý tứ đế và đem ra giáo hóa cho chúng sinh cùng biết, hay hoặc là bậc là sắp bao nhiêu là bậc toàn tri toàn giác, thì phải nói rằng là công hạnh của ngài vô lượng công đức. Và chúng ta nghe thường kinh văn thường ví dụ, tức là mắt như vì sao trên trời, máu của ngài đổ xuống cho công cuộc pháp độ như là những dòng sông biển cả, và xương của ngài chất thành núi thành đống cho những cái sự hy sinh, cho những cái sự thực hành pháp độ của chính ngài. Ở đó chúng ta mới thấy rằng để làm được một vị Phật hết sức là khó. Cho nên ai hữu duyên lắm chúng ta mới gặp được Phật. Tức là chúng ta cũng đã tu quá nhiều, chúng ta cũng đã có cái cơ duyên, có cái căn duyên của ngài rất là nhiều. Đây là một trong những cái điều mà khi mà là một người Phật tử, khi chúng ta học hiểu chúng ta thấy như vậy, mới chúng ta mới thấy kính Phật, mới thấy quý Phật, mới thấy được cái giá trị giác ngộ của chính ngài nó là tốt đẹp. Tại sao chính mình giác ngộ được? Bởi vì chính ngài đã gieo trồng các pháp độ bá la mật, cho nên là bậc vô song, là bậc thượng thú, là bậc coi như là tối thắng trên tất cả tam giới này. Trong các hàng hai chân, bậc chánh đẳng chánh giác là tối thắng ở cõi người, ở cõi trời và cả ở cõi ở cái cõi phạm thiên. Cho nên cái thời gian trải qua rất là lâu mới có một vị chánh đẳng chánh giác, và có cả một thời gian dài ở kiếp trái đất này cũng có vị Phật nào nữa. Cho nên cái sự xuất hiện của một vị Phật mà đó là vị Phật chánh đẳng chánh giác thì hết sức là khó khăn, chứ không phải mà chúng ta thấy nghĩ rằng là tự động, mà chúng ta thấy rằng bởi vì chúng ta nhớ thấy phước Phật là Buddha Nupawe, nó quái lực của Phật là vô lượng công đức hay công đức của ngài nó vô song, cái năng lực của ngài nó là phải nói rằng không thể cái gì sánh bằng, cái quái lực của ngài rất lớn, cái phước của ngài nó vô biên. Cho nên chúng ta tu Phật, chúng ta nương nhờ nơi phước Phật, chúng ta nương nhờ theo con đường của Phật, chúng ta đi theo con đường của Phật, Phật đã chỉ dạy. Đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đó đến sự chấm dứt khổ. Thế Đức Phật đã nói rằng là khi nào ái còn thì thời sẽ có chấp thủ, mà có chấp thủ thì sẽ có sanh tử đau khổ luân hồi, có hữu hữu và hữu là duyên cho sanh. Và chúng ta thường nghe sư trưởng nhắc hoài cái việc này đó, sanh đến cho già chết sầu bi khổ não. Khi nào hữu, khi nào ái diệt, hay khi nào thọ diệt thì ái diệt, mà ái diệt thì thủ diệt thì thời là hữu chấm dứt, không có nữa. Thì chính vì không có đó cho nên không có cái già chết sầu bi khổ não, thì đây chính là hết, chính là chấm dứt cái sự sinh tử, sự đau khổ. Cho nên xin trả lời cho đại đức Pháp Đăng xuyên qua câu thảo luận, tức là khi tu tập đến đạt đến quả vị toàn giác thì những người chúng ta phải tu tập những gì? Trước nhất là tu tập về ba la mật, tức là 10 pháp ba la mật mà chia ra bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng. Và nếu là bậc toàn giác thì chia ra 3 bậc, tức là bậc trí tuệ. Đây là tu một cách nhanh chóng và rốt ráo. Và cái công năng giác ngộ, cái thời gian tuy là ngắn của vị Phật chính là của vị Phật trí tuệ, và cái thời gian lâu của vị Phật tinh tấn, chẳng qua đó là công hạnh. Còn cái sự giác ngộ là đồng nhất, sự giác ngộ về tứ lế đế là sự giác ngộ đồng nhất. Nhưng có một cái chúng ta tạm gọi là một cái phước phần, hay là do cái công năng ba la mật của vị đó nghiêng về tinh tấn cho nên được cái quả này, nghiêng về niềm tin nó lâu mình được cái quả này, vân vân. Thì đó là một cái những điểm gì biệt, nhưng cái sự chứng đắc là sự chứng đắc đồng nhất, cũng như một vị mà chứng đắc a la hán, một vị chứng đắc coi như Phật giá, Phật độc giác, Phật vị chứng đắc toàn giác, thì tất cả ba vị Phật này là chấm dứt sanh tử khổ đau, không còn sanh tử, không còn phiền não nữa, thì cái giá trị chứng ngộ đó là đồng nhất. Nhưng có gì biệt, tức là một vị tự mình giác ngộ, một vị kia cũng tự mình giác ngộ, nhưng không có giáo hóa cho ai cả. Đó là vị Phật độc giác và vị Phật thinh văn giác, tức là phải nghe Savaka. Savaka tức là vị thinh văn, được nghe, được học hiểu từ vị Phật toàn giác mà chứng đắc, hoặc là đệ tử của vị toàn giác. hoặc là dưới cái sự học hiểu cái tinh thần và giáo pháp của vị Phật toàn giác giác ngộ mà các vị đã chứng đắc. Và phần giờ này cũng đã hết giờ, xin chấm dứt cái câu trả lời này. Kính thỉnh đại đức Pháp Tăng quay trở lại mic để điều học chương trình. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tề Quyền đã quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Và giờ đây cái chương trình thảo luận cũng đã chấm dứt. Và đáng lẽ là có một bản tin, nhưng mà do hôm nay hết giờ cho nên chúng tôi sẽ tạm gác lại đọc cái bản tin ngày mai. Và ngày mai thì chúng ta có một cái bài học với tựa đề là tự thân trải nghiệm do chính chúng tôi trình bày. Và một lần nữa chúng con kính đảnh lễ tạm biệt chư Tôn Đức, kính chào tạm biệt quý ngài, kính tri ân quý ngài và chào tạm biệt quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay mà cô Bích Thu lên mở kinh hồi hướng và sau đó chúng ta đóng rừng.
Sa thụ lành tại. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mộng năm đời an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Chư Tăng và Phật tử lớp Phật Pháp Buddha Dhamma thành kính phân ưu và nhất tâm hồi hướng phước lành đến của ông Nguyễn Thanh Liêu, thân phụ và Đại Đức Pháp Đăng, vừa mệnh chung ngày 18 tháng 4 năm 2011, được siêu sanh cảnh giới an lạc và chống duyên thành quả vị giải thoát. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.